Kiêm nhường trí chúng và đi ơn đúng thời เหยียจันฟ้าปลาโคมลานก้าวเถื่องยันโยกกันเถื่องวาเถื่องเหยียบเกียงตาบ่มตีตายดามเหลืองฟ้าปลาโคมลานก้าวเถื่องสองฟ้ามันใช้เดือกในทันได้จึงโอวาเนี้ยสร้างลาโคมลานก้าวเถื่องที่ทุกจามเบียดเลย
ค
งเศร้าเธอตายฝ่าโผเยี่ยมลาโผลานก้าวเครื่องยิงสะหันยื้อไปคงโจหนาวถอยทั้งเลยเธอแห้งกว่างลาโผลานก้าว
Nam Mô Bụt Thaya, con Bích Thu thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Sáu, 24 tháng 9 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay bột trấu đỏ, tiền thân Kundak Kapuwa sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy với sự điều hợp của Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận đối vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai Phật ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng khắp đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã phân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 24 tháng 9 2010, bột trấu đỏ, tiền thân Kundak Kapuwa, tâm Phật không đau không từ bi. Thấy có thượng tọa giác nặng, con xin kính cung thỉnh sư Pháp Tân từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thaya.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sân Kha giá. Cái câu chuyện hôm nay là tâm Phật không đau, không từ bi. Và chúng ta thấy rằng cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn người nhận bánh bột cám đỏ từ một cái người rất là nghèo, ăn uống thì chỉ là những cái bánh cám như vậy. Mà Đức Thế Tôn này biết được cái tâm của vị này khi mà cúng dường đến cho Đức Thế Tôn, thì chúng ta thấy rằng Đức Thánh Nhân mà khi mà ra đời là cái ruộng Phước Điền, chúng ta thấy rằng cũng rất là nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta nhất là điển hình ngày Kassapa, khi mà ngày Y Bác ngày thường để ý đến những cái gia đình nghèo khổ, và ngài nghĩ với trong tâm của ngài là mỗi người nghèo khổ mà khi cúng dường ngài, dù là một ít cái vật thực như là một nắm rau luộc hoặc là một ít cơm như vậy, thì họ cũng có phước sanh về thiên giới, hoặc là nhờ cái phước đó mà họ tái sanh vào những cảnh giới an vui. Thì chúng ta thấy rằng bậc đạo sư thì ngài thường giảng dạy ở nơi cái tấm lòng, mà người nào mà có cái tấm lòng tịnh tính đối với Đức Phật, giáo pháp và chữ tăng, thì những cái vị đó thường được Đức Tôn này dùng cái lý tuệ đại bi để tìm cái người đó mà để tế độ. Cái người nghèo khổ này thì đã cúng dường, và Đức Vua cũng biết được, mà sau khi đó được Đức Vua cho giữ cái kho bạc cho Đức Vua và làm một cái vị quan. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người mà dân cái bánh là muốn bán cái nghèo, và khi những người nào mà muốn người nghèo mà bố thí là bán cái nghèo, thì những người bán cái nghèo đó chỉ bằng cái cách là bố thí cúng dường. Và những cái vị thánh nhân là những cái ruộng phước điền tối thường để cho chư thiên và nhân loại gieo tạo những cái phước công đức. Và cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe để Đức Pháp Tính thuyết giảng rộng rãi một cái câu chuyện liên quan đến tiền thân. Bây giờ thì mời MC Quang Hỷ đọc cái bài, rồi mời cô Vô Thường đọc chánh văn cái bài học, và mời Thỉnh Đại Đức và để Đức Pháp Tính giảng ạ.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin phép đọc chánh văn phần A. Câu chuyện trong ngày 24 tháng 9 năm 2010, bộ cấu đỏ tiền thân Pandakabuva, tâm Phật không đau không từ bi. Phần A. Câu chuyện này khi trú ở Xá Vệ, bậc đạo sư đã kể về một người rất nghèo khổ. Ở Xá Vệ khi thì chỉ một gia đình cúng dường chư tăng với Đức Phật là vị cầm đầu, khi thì ba bốn gia đình hợp lại, khi thì cả thành chung đóng góp cúng dường. Nhân nay là cả con đường chung sức lại cúng dường các thức ăn với bánh và cháo. Giờ có một người rất nghèo khổ làm thuê cho các người khác cùng ở trong con đường ấy, tự nghĩ ta không thể cúng dường cháo, ta cúng dường bánh vậy. Anh ta tạo lấy bột nhỏ của vỏ cấu mềm nhào với nước gói chúng ấy trong một lát bạc kim rồi nướng bánh trong than đỏ với ý định đem cúng dường Đức Phật. Khi mới nghe nói hãy đem bánh đến cúng dường, anh ta liền đến trước tất cả mọi người và bỏ các bánh trong bát bậc đạo sư. Bậc đạo sư không nhận lấy bánh của những người chết, chỉ ăn các bánh của anh ta. Khi ấy còn thành người đồn vang bậc chánh đẳng giác không tin chê bánh là bằng bộ cấu đỏ của người nghèo khổ và đã ăn bánh ấy. Khi ấy từ vua đại thần vân vân cho đến các người gác cửa, tất cả đều hội họp lại hãy lấy đồ ăn, hãy lấy 200, hãy lấy 500 đồng tiền, nhưng cho chúng tôi công đức cúng dường bánh ấy. Người nghèo khổ nghĩ phải hỏi bậc đạo sư rồi ta mới quyết định. Anh ta đi đến một đạo sư và thưa lại câu chuyện ấy. Bậc đạo sư nói: hãy lấy toàn bộ tài sản họ cho, nhưng hồi hướng công đức ấy về cho tất cả chúng sanh. Anh ta bắt đầu nhận tiền, một số người ấy cho gấp 2, gấp 4, gấp 8 kẻ khác, vân vân. Như vậy, cho đến khi anh ta nhận được 900 ngàn tiền vàng, bậc đạo sư nói lời tùy hỷ rồi đi về tỉnh xá. Sau khi nói lên những công việc phải làm và khuyến giá lời tốt lành cho các tỷ kheo, bậc đạo sư đi vào hương phòng. Vào buổi chiều, vua cho gọi người nghèo khổ ấy đến và mời anh ta làm quan giữ kho bạc cho vua. Các tỷ kheo ngồi họp lại chánh pháp đường, bắt đầu câu chuyện như sau. Này các hiện giả, bậc đạo sư đã ăn bánh bằng bột phấu đỏ của người nghèo khổ như ăn món ăn bất tử. Nhờ vậy, người nghèo khổ được nhiều tiền và được địa vị làm quan giữ kho bạc, được nhiều phước lộc lớn lao. Bậc đạo sư đến hỏi các tỷ kheo đang ngồi bàn luận vấn đề gì. Được biết vấn đề ấy, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ta mới không khinh chê và ăn bánh làm bằng bột cấu đỏ của người ấy. Phở trước khi làm thần cây, ta cũng đã ăn như vậy rồi, và cũng nhờ ta mà kẻ ấy được chức vụ làm quan giữ kho bạc. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Dạ, cô thường kính mời Sức Chức Hạnh đọc phần tiếp ạ.
Thuở trước, vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm vị thần cây trên cây dầu Đu Đủ. Lúc bấy giờ, những người trong ngôi làng ấy tin tưởng sức mạnh thiêng liêng của các vị thần. Trong một lễ hội, người ta làm nhiều lễ vật để cúng các thần cây. Có một người nghèo khổ thấy các người ấy sửa soạn cúng dường cây, cũng sắp đặt cúng dường thần cây dầu Đu Đủ. Các người ấy đi đến mang theo vòng hoa, hương, hương liệu, các món bánh, còn anh ta chỉ đem theo bánh bột, bánh làm bằng bột trấu đỏ và nước đựng trong cái gáo dừa. Anh ta đi đến đứng xa cây dầu Đu Đủ và nghĩ: các vị thần ăn bánh chư thiên, thần của ta sẽ không ăn bánh làm bằng, sao ta làm phí mất các bánh này, ta hãy ăn nó đi. Nghĩ vậy, anh ta quay trở về. Bồ Tát đứng trên nhánh chĩa ba của cây nói lớn: này ông bạn tốt ơi, nếu bạn là người có quyền thế, bạn sẽ cúng dường ta bánh ngon bánh ngọt. Nhưng bạn nghèo khổ, nếu ta không ăn bánh làm bằng bột trấu đỏ thì ta sẽ ăn cái gì khác được, chớ làm mất phần của ta. Nói vậy xong, Bồ Tát đọc bài kệ: người cúng ăn thứ gì, thần cũng ăn thứ ấy, đem lại bánh bột trấu, chớ làm mất phần ta. Anh ta quay trở lại, nhìn thấy Bồ Tát rồi dâng vật cúng Bồ Tát, ăn chất dinh dưỡng từ bánh ấy, rồi nói với anh ta: này bạn, vì mục đích gì bạn cúng dường ta? Thưa ngài, tôi là người nghèo khổ, tôi cúng dường với mục đích nhờ ngài giúp tôi thoát khỏi cảnh nghèo khổ này. Này bạn, chớ có lo nghĩ việc ấy nữa. Bạn đã cúng dường cho một vị thần biết ơn nghĩa và nhớ đến các việc làm tốt. Nhiều ghe chứa châu báu được chôn xung quanh cây dầu Đu Đủ này, chúng được xếp hàng, cổ ghe này chạm cổ ghe khác. Hãy báo cho vua biết, dùng cổ xe chở tài sản chất đóng tại sân chầu vua, vua sẽ bằng lòng bạn và cho bạn chức quan giữ kho bạc. Sau khi nói xong, Bồ Tát biến mất. Anh ta làm như Bồ Tát dặn và được vua ban cho chức quan giữ kho bạc. Như vậy, nhờ Bồ Tát, anh ta đạt được nhiều phúc lợi lớn và khi mạng chung đã đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, liền nhận diện tiền thân như sau: kẻ nghèo khổ thời ấy là kẻ nghèo khổ hiện tại, và thần cây dầu Đu Đủ là ta vậy. Câu chuyện tiền thân do Hòa Thượng Thích Minh trao dịch. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật. Nam Mô Tham Ma Giá. Con xin thành kính đảnh lễ giáo pháp. Nam mô Tham Ma Giá, con xin thành kính đảnh lễ ân đức của Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tệ Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Thành cùng với các vị Chư Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Ngày hôm nay chúng ta học một cái bài học có liên quan đến một cái chàng thanh niên nghèo cúng dường một cái bánh được làm bằng một cái bột của cái vỏ chấu. Kính thưa quý vị, cái câu chuyện này thì được Đức Thế Tôn ngài kể ra khi ngài ở tại Xá Vệ thành Tavatthi. Thì thời bấy giờ ở trong thành Xá Vệ thì quý vị biết rằng cái cách cúng dường của những người ở trong thành thì có ngày thì một gia đình nào đó sẽ cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng, hoặc là có khi thì một nhóm ví dụ như là 5-6 gia đình, 5-6 người rủ nhau hùng lại để cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng. Rồi cũng có những cái lúc mà chúng ta thấy rằng là nguyên cả một cái thôn hoặc là nguyên cả một cái xóm đó sẽ cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Thì trong một ngày nọ đó thì ở nguyên một cái con đường đó mọi người đều hùng nhau bánh trái cháo vân vân tất cả các thứ để mà đi đến cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng. Trong số những người đó có một cái chàng trai nghèo, rất là nghèo khổ. Thì anh ta nghe nói đến sự cúng dường, anh ta cũng rất là hoan hỷ, cũng rất là vui lòng. Vì vậy mà anh ta đã chạy về nhà, dùng cạo, lấy đồ để mà cạo những cái bột mà nó dính ở trên cái vỏ chấu để mà làm cái loại thức ăn đó. Khi mà anh ta cột, anh ta cạo, anh ta lấy cái bột đó ra rồi thì anh ta đã nhào với nước xong rồi gói vào một cái loại lá đó, đem nướng với than hồng để trở thành một cái chiếc bánh. Thì khi mà làm bánh như vậy xong rồi thì anh ta cũng rất là hân hoan để mà đi cúng dường, đi đến mà cúng dường cho Đức Phật. Nhưng mà khi mà đi đến cúng dường cho Đức Phật đó, thì anh ta lại nghĩ rằng những người kia thì người ta cúng dường những cái bánh hoặc là cháo hoặc là những cái thức ăn này thức ăn kia, còn mình thì cúng dường bằng một cái bánh thô sơ như vậy thì không biết Đức Thế Tôn có nhận và ăn hay không. Thì lúc bấy giờ anh ta tuy rằng nghĩ như vậy nhưng mà anh ta cũng vẫn sốt sắng chạy lên đầu hết rồi anh ta cúng dường cái bánh đó vào cái bát của Đức Thế Tôn. Thì khi mà Đức Thế Tôn thọ lãnh cái bánh đó ở trong bát xong rồi quý vị biết rằng là trong cái ngày hôm đó thì có nhiều cái món ăn được cúng dường đến Đức Phật lắm, nhưng mà Đức Phật không có dùng cái loại nào, mà Đức Phật chỉ duy nhất lấy cái bánh của anh ta dùng trước, dùng cái bánh loại mà cái vật thực thô sơ đó trước. Vì vậy mà anh ta rất là vui, anh ta rất là vui mừng. Thì lúc bấy giờ dân chúng ở trong nguyên cái con đường đó, ở trong nguyên một cái hội chúng đó rất là ngỡ ngàng, thấy rằng là một cái điều nó rất là lạ. Họ reo mừng lên, Đức Thế Tôn đã dùng cái chiếc bánh mà được làm bằng cái bột gạo mà của cái vỏ chấu. Thì chúng ta thấy rằng là cái điều này thì nó cũng, nếu mà bình thường thì chúng ta không có chú ý đến thì chúng ta thấy nó bình thường, nhưng mà nếu mà mình chú ý đến thì mình thấy một điều cũng rất là hoan hỷ, rất là hy hữu. Là sao? Tại vì có những cái quý vị có nghe âm thanh được rõ không vậy? Dạ, âm thanh rõ ha, chúng tôi sợ. Thì quý vị thấy rằng một cái điều này nó cũng rất là lạ, tại vì ở ở trong một cái con đường đó thì có rất là nhiều gia đình giàu, hoặc là có như là có đủ loại từ người giàu, hoặc là người người ở trung lưu, hoặc là những người mà khá khá vân vân. Thì những cái loại vật thực đó, người ta cúng những cái loại vật thực mềm, những loại vật thực cứng, có những cái vật thực có giá trị rất là nhiều. Nhưng mà Đức Thế Tôn không dùng cái vật thực đó, mà Đức Thế Tôn đã dùng một cái loại vật thực thô sơ của anh, của cái người người con trai nghèo này. Vì vậy mà dân chúng ở trong thành đó reo lên, họ có một cái sự mà vừa vui mừng và vừa có cái sự ngạc nhiên nữa, ngạc nhiên đến cái điều này nữa. Thì lúc đó nó thì lúc đó cái khi mà bậc chánh đẳng chánh giác Đức Phật của chúng ta đó dùng cái bánh đó xong rồi đó, thì cái chàng trai này cũng rất là vui, cũng rất là hoan hỷ, mà cái hội chúng thì càng hoan hỷ hơn nhiều khi thấy bậc đạo sư đã dùng cái đồ đó. Thì cái chuyện này nó được mọi người tán dương, cũng như là mọi người cũng như là vừa tán dương Đức Phật và vừa hoan hỷ với cái việc làm của anh cái chàng trai nghèo này nữa. Vì vậy mà nó lan truyền đến tai của Đức Vua, từ những người vua, hoặc là những người gác ở những cổng thành, hoặc là những cái người nói chung là nguyên cái thành đó ai cũng biết hết. Vì như thế đó người ta rất là hoan hỷ. Người ta đã đi đến, người ta tìm cái chàng trai đó, người ta nói rằng bây giờ chia cho tôi đi, chia cho tôi lại cái công đức đó đi, tôi sẽ cho anh những cái đồ ăn này, những cái đồ ăn kia. Rồi có người thì đến nói anh chia cái công đức đó lại cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ cho anh 200 đồng tiền vàng, và có người thì đòi cho nhiều hơn vân vân. Nhưng mà anh chàng này chưa có dám nhận. Anh chàng này nói sẽ đi đến hỏi Đức Phật. Sau đó khi anh ta nói với mọi người như vậy đó, thì anh ta đi đến nói với Đức Thế Tôn cái sự tình vừa xảy ra như vậy. Thì Đức Phật mới dạy cho anh ta rằng là hãy nhận cái số tiền, nhận những gì người ta cho đi, rồi nhớ hồi hướng, nhớ chia phước đó lại cho tất cả chúng sanh đó. Thì khi bậc đạo sư dạy như vậy á, thì anh ta đã nghe lời bậc đạo sư, đã nhận những cái thức ăn mà người ta cho anh ta, rồi nhận những cái số tiền mà người ta đã cho anh ta, lên đến 900 đồng tiền vàng. Thì khi anh ta nhận những cái tiền đó, những cái đồ đó, thì anh ta đã hồi hướng chia cái phước mà mình cúng dường nhật thực đó đến cho tất cả chúng sanh trong ngày hôm đó. Thì khi mà anh ta nhận được 900 đồng tiền vàng rồi á, thì lúc bấy giờ Đức Vua đã mời anh ta làm một cái vị quan giữ cái kho bạc, giữ cái kho bạc. Thì lúc đó Đức Thế Tôn cũng nói lên lời tùy hỷ, nói lên lời chúc phúc, rồi Đức Thế Tôn trở về thành Xá Vệ, trở về ở trong cái trú xứ của Ngài. Thì sau khi Ngài trở về rồi thì Ngài ban cái lời giáo giới, ban lời giáo giới cho chư Tăng ở tại đó. Sau đó Ngài đã vô hương thất để nghỉ. Thì lúc đó chư Tăng có cái sự hội họp lại với nhau, bàn tán về cái chuyện của chàng thanh niên đó, do cúng dường những cái bánh mà được làm bằng cái bột chấu đó, rồi được Đức Thế Tôn thọ nhận cái thức ăn đó, rồi sau đó được được tiền và được làm một cái chức quan giữ cái kho bạc. Thì chư Tăng đang có cái sự mà hội họp thảo luận với nhau cái điều này, thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đã ngự đến, Ngài hỏi và chư Tăng đã trình lên Đức Thế Tôn về cái sự việc đang bàn luận. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới kể thêm ở trong quá khứ. Đức Phật nói không phải rằng là ngay trong hiện tại này, không phải rằng là ngay trong hiện tại này mà chàng trai này được như vậy, mà ở trong quá khứ đã được như vậy rồi. Thì sau khi mà nói lên cái lời đó thì do chư Tăng có cái sự thỉnh cầu nên Đức Thế Tôn đã kể lại câu chuyện ở trong quá khứ. Thì quý vị biết rằng câu chuyện mà xảy ra ở trong quá khứ nó cũng giống y như vậy. Có nghĩa là lúc bấy giờ những người dân ở trong thành người ta có một cái lúc đó người ta có một cái sự suy nghĩ, cái sự thành công trong cái công việc, trong cái sự làm ăn của người ta là do có những vị chư thiên ở trên ngọn cây, những vị thần ở trên cây mà hộ trì cái đời sống họ được an vui, được thành công trong mọi chuyện. Vì vậy mà ngày hôm đó họ tổ chức đem những cái bánh trái, những cái vật thực này vật thực kia để mà lợi cúng dường các vị chư thiên ở trên những cái ngọn cây. Thì lúc đó đó thì chàng thanh niên này cũng cũng làm như vậy, mà cũng làm những cái chiếc bánh với được làm bằng cái bột chấu đỏ này, đem đến cúng cho những cái vị chư thiên ở ở trên cái ngọn cây đó. Thì khi làm xong rồi thì cái chàng thanh niên này cũng đem đến, nhưng mà chàng thanh niên này có một cái vẻ như là rụt rè, có những cái vẻ như là có cái sự mà e sợ lắm. E sợ vì sao? E sợ vì á, cái những cái vị chư thiên này á, ăn những cái vật thực mà nó thượng hạng, hoặc là ăn những cái vật thực ở chư thiên, nên bây giờ á, mình đem cái loại bánh mà nó thô, nó là được làm bằng cái bột chấu á, thì sợ chư thiên không có dùng. Vì vậy á, mà cái chàng thanh niên này đứng ở một cái ở dưới một cái cây á, thì chàng thanh niên đã có những cái suy nghĩ như vậy. Lúc bấy giờ á, Bồ Tát của chúng ta là tiền thân của Đức Phật, là cái vị chư thiên ngự ở trên cái cành cây đó. Ngài mới đọc được cái tư tưởng của chàng thanh niên này, nên Ngài đã kêu cái chàng thanh niên này lại, đừng làm mất cái phần ăn của Ngài. Vì rằng Ngài hiểu rằng cái chàng thanh niên này, nếu mà là những vị nhà giàu thì sẽ cúng cho cái vị chư thiên này những cái vật thực mà nó thượng hạng, thì Ngài sẽ dùng những cái vật thực thượng hạng. Còn bây giờ đó là do cái chàng thanh niên này nghèo, không có tiền nên mới cúng dường những cái vật thực như vậy, thì dù sao thì Ngài cũng cái vị chư thiên này sẽ dùng cái vật thực. Nếu mà chàng thanh niên này cúng cái gì thì sẽ dùng cái đó. Thì khi chàng thanh niên này được nghe nói như vậy thì rất là hoan hỷ. Quan hỷ nghe, khi mà nghe cái vị chư thiên đó đọc lên cái bài kệ, người cúng ăn thứ gì thần cũng ăn thứ ấy, đem lại bánh bột cán, chớ làm mất phần ta. Có nghĩa là cái vị chư thiên khích lệ cho chàng thanh niên hãy đến, đi đến để mà cúng dường. Thì nghe như vậy thì anh ta đã quay trở lại cúng dâng cái vị chư thiên Bồ Tát bằng những cái bánh mà anh ta đã làm. Thì sau khi mà cúng dường xong rồi á, thì cái vị chư thiên đã hưởng cái thức ăn, cái mùi thức ăn của ở trong cái bánh đó rồi. Thì cái vị chư thiên này mới hỏi á, này chàng trai, khi mà cúng dường như vậy á, chàng trai mong ước được cái gì? Thì cái chàng thanh niên này mới nói rằng á, ta đang rất là nghèo khổ, ta ở đây đang rất là nghèo khổ, bây giờ ta chỉ mong mong cái sự cúng dường này nó thoát khỏi cái sự nghèo này. Thì lúc bấy giờ cái vị chư thiên mới nói, ở xung quanh cái cây mà ta đang ngự đó, thì trước đây có một số người chôn rất là nhiều cái tài sản quý báu ở dưới, là có nghĩa là những cái ghè châu báu được chôn giấu ở xung quanh cái gốc cây này. Bây giờ ngươi hãy kêu nhà vua đem xe đến để mà đào những cái ghè châu báu lên và đem về triều đình. Nhờ như vậy mà ngươi được làm chức giữ kho, cái người giữ kho bạc của đức vua. Thì chàng thanh niên khi mà nghe nói như vậy đã làm y theo lời của cái vị chư thiên Bồ Tát này, đã kêu đức vua, báo cho đức vua biết, và đức vua đã kêu người đem xe đến để mà đào lấy những cái ghè châu báu đó, chất lên xe và đem về ở trong cung vua. Và bây giờ thì được đức vua phong cho cái chức là cái người làm cái người quan mà giữ cái kho bạc của triều đình. Thì sau khi cái sự việc này kết thúc thì Đức Phật đã kết hợp hai cái câu chuyện ở trong ở thời hiện tại và câu chuyện ở trong quá khứ, và Đức Phật đã nhận định cái chàng thanh niên nghèo khổ ở trong thời trước và thời nay thì chính là cái chàng thanh niên mà chúng ta đang nghe về trong cái bài học ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, đối với chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật không bao giờ từ chối một chúng sanh nào, dù cho chúng sanh đó là một cái người giàu hay là một cái người nghèo, hoặc là những cái loài súc sanh cũng vậy. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với Đức Thế Tôn của chúng ta đó, có cái danh hiệu là gì? Anuttaro Bodhisattva Rathi. Đức Thế Tôn của chúng ta có một cái danh hiệu điều ngự trượng phu. Điều ngự trượng phu có nghĩa là Đức Thế Tôn của chúng ta đó, biết căn cơ, biết tế độ từng chúng sanh. Rồi hơn nữa đó, mình thấy rằng Đức Phật của chúng ta biết cái gì? Biết được cái người đó có duyên lành, có duyên hay là không có duyên, rồi Ngài sẽ đi đến tế độ. Ở đây thì có nhiều người, người ta nghĩ rằng chỉ có những người giàu có mới đi chùa. thì thật sự cái điều đó nó không phải như vậy. Nhưng mà do đâu? Do Đức Thế Tôn biết cái người này có cái duyên lành, có cái tâm mong mỏi, mong mỏi được cúng dường, hoặc là có cái tâm xả tài. Bằng cái minh chứng là chúng ta thấy rằng khi mà các cái vị tỳ kheo bàn về cái sự kiện mới xảy ra trong ngày hôm nay, thì Đức Phật đã kể cho các cái vị tỳ kheo nghe ở trong quá khứ, chàng thanh niên này cũng vậy. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn biết được duyên lành, biết được căn cơ của từng chúng sanh hết. Mà ngài biết được cái này, nên ngài đã điều ngự, có nghĩa là ngài đã điều phục những cái chúng sanh này. Thí dụ như đối với người mà có cái sự mà xả tài thì Đức Thế Tôn nói lên cái sự mà bố thí, lợi ích của bố thí. Hoặc là đối với những cái chúng sanh mà thí dụ như là hung tợn dữ dằn thì Đức Thế Tôn sẽ dùng tâm từ để giáo hóa. Nhưng mà tại sao mà Đức Thế Tôn làm được? Do ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, ngài hiểu, ngài nhìn sâu được của những chúng sanh đó nó thiên về cái gì, nó thiên về cái gì, thì Đức Thế Tôn sẽ tế độ bằng cái cách đó. Vì vậy mà chúng ta không nên tưởng rằng đối với Đức Thế Tôn, đối với giáo pháp hoặc là đối với Đức Phật chỉ tế độ những người vua chúa hoặc là những người giàu có. Cái điều này nó không phải. Đức Phật, đối với Đức Phật đó, Đức Phật đều có tâm đại bi đối với tất cả chúng sanh. Ngài không có phân biệt dù cho cái người đó là vua hay là thương gia, hay là những cái giai cấp chiên đà la, những cái giai cấp mà thấp nhất ở trong xã hội. Đến nỗi một cái người kỹ nữ giang hồ, một cái người con gái giang hồ mà Đức Thế Tôn cũng tế độ, nếu người đó có duyên lành. Còn đối với mà không có duyên lành đó, thì chúng ta thấy rằng do cái người nào mà không được Đức Phật tế độ hoặc là không được Chư Tăng tế độ là do cái người đó không có duyên lành. Họ không có duyên lành với chánh pháp, không có duyên lành với Chư Tăng, không có duyên lành với Đức Phật, nên ngài không có cái cơ hội để mà ngài tế độ. Cái điều này nó cũng giống như khi mà chúng ta rơi xuống một cái dũng sình đi, một cái dũng lầy đi, nhưng mà chúng ta cũng phải còn một cái còn ló lên một cái tay, hoặc là một cái cánh tay, hoặc là một cái cọng tóc, hoặc là một cái chỗ nào đó để một người mà người ta muốn cứu mình, người ta bám lấy cái chỗ đó mà người ta kéo mình lên. Thì cũng vậy, khi mà tế độ cũng vậy, mình cũng biết rằng phải cái người đó phải có cái duyên lành, có duyên lành với giáo pháp, hoặc là có duyên lành với một cái vị sư nào đó, hoặc là một cái vị tăng nào đó, thì mới tế độ được. Thì chính cái khi mà chúng ta học ở trong Phật pháp á, mà chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta không bị mắc kẹt. Cũng như quý vị thấy rằng có nhiều người á, người ta cứ kêu mọi người hãy bố thí, hãy làm các công đức hoặc làm cái này cái kia, nhưng mà mình cứ đi rao giảng, mình cứ đi kêu, nhưng mà mình kêu không đúng người, mình kêu không đúng người rồi sao, rồi cái chuyện gây gỗ hoặc là những cái chuyện mà nó mít lòng vân vân, có người ghét, có người thương vân vân, nó sẽ xảy đến. Đối với đạo Phật của chúng ta thì chúng ta phải biết rằng là phải có cái nhân duyên, phải có cái nhân duyên thì mới tế độ được. Thì chính ở trong bài học này thì chúng ta thấy cái điều thứ nhất là sao, là đối với Đức Thế Tôn hoặc là đối với giáo pháp này, đối với cái đời sống tu tập này, thứ nhất là đòi hỏi là phải có cái nhân duyên, thứ hai là mình phải biết được, mình phải hiểu được cái điều đó, hoặc là mình nói chung là mình cũng phải có những cái nét mà mình nắm về, mình không nắm được những cái nét chi tiết, nhưng mà mình cũng nắm được những cái nét đại cương, thì chúng ta mới tế độ được. Cũng như quý vị thấy rằng á, có nhiều người khi mà người ta đến chùa thì người ta đi đến chùa mà người ta có cái sự mà đứng người ta ngó cái điều này điều kia, thì lúc đó đó mình mới nhìn người ta, mình xem coi, cái mình hỏi coi, hoặc là mình xem coi người này đang muốn tìm hiểu về cái gì. Người ta thấy rằng ví dụ như là người ta đứng người ta nhìn á, mình mà phải có cái nhìn tổng quát là hoặc là mình phải tìm hiểu xem. Chứ nếu mà mình gặp người ta vừa đi vô chùa đó thì mình kêu người ta bố thí á, thì người ta sẽ có một cái sự dị ứng liền. Hoặc là người ta đi đến chùa thì người ta thấy mình phải xem cái người đó coi người ta mong muốn, hoặc là người ta đang đòi, hoặc là người ta đang tìm một cái gì đó. à, thì khi mà mình biết được cái ý đó rồi à, thì mình sẽ giải thích hoặc là mình sẽ à, sẽ tế độ người ta, thì cái cách đó đó thì nó sẽ à, sẽ dẫn đến cái sự thành công. Còn nếu mà mình ví dụ như mình thấy người ta vừa đến thì mình bắt người ta vô hành thiền à, mình kêu mình rủ người ta vô hành thiền à, hoặc là mình thấy người đó vừa đến thì mình kêu người ta bố thí thì vân vân, thì khi mà mình chưa có hiểu được mà mình vội vàng à, mình hành động như vậy thì nó sẽ làm cho người ta có những cái dị ứng à, đối với đạo Phật của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải biết rằng phải có một cái nhân duyên à, và phải có một cái nét nhìn. Nếu mà chúng ta không nhìn được chi tiết đó, thì chúng ta cũng nhìn được à, những cái nét nó đại cương à, nó bao quát ở bên ngoài à. Còn à, đối với chư tăng à, đối với Đức Phật à, hoặc là đối với chư tăng ở trong à, thời xưa cũng vậy, ở trong thời nay cũng vậy à, là có tùy theo à, cái duyên lành, có nghĩa là tùy theo cái nghiệp của mình hoặc là tùy theo cái à, cái duyên của mình à, thì mình không có chê bai à, những cái vật thực hoặc là những cái đồ đó à, nó thuộc về tốt đẹp hay là nó thô xấu, mình không có chê bai, mà chúng ta bằng lòng hoặc là chúng ta vừa lòng với những cái gì mà nó thuộc về à, cái phước của chúng ta nó phát sanh à, thì như vậy á, thì chúng ta mới tế độ, hoặc là như vậy á, thì à, mọi người mới có cơ hội để mà tìm hiểu được à, tìm hiểu được cái giáo pháp. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với chư tăng không có à, không có nhìn nhận à, về những cái khía cạnh à, như là những cái vật thực, mà chư tăng chỉ nhìn nhận về cái gì, nhìn nhận về à, cái tâm à, cái tâm có cái sự mà hoan hỷ trong cái sự tạo phước, hoặc là có cái tâm hoan hỷ trong cái việc mà tạo những cái phước báo bố thí vân vân à, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng à, khi mà cái vật thực á, thì nó không có đáng để mà chú trọng à, nó chỉ cần à, có cái tâm hành à, thì chúng ta thấy rõ ràng cái à, cái điều này nó quan trọng à, cái do mình có cái tâm à, hoan hỷ trong cái sự bố thí đó à, thì mình sẽ được cái phước lớn à, thì đây là một cái điều mà à, nó quan trọng cho những cái người mà thực hành à, về cái pháp bố thí. Ở đây á, thì à, có khi á, thì chúng ta thấy rằng có nhiều người á, người ta nghĩ rằng người ta cúng một cái phần trái cây nào đó à, hoặc là à, một cái hộp sữa nào nhỏ đó vân vân, người ta nghĩ rằng không có công đức phước báo nó nhiều à, nhưng mà kính thưa quý vị, cái điều đó có khi mình nghĩ sai à, vì sao vậy à, vì Đức Phật dạy á, là cho chúng ta đó là cái sự mà bố thí của chúng ta đó là thứ nhất là nó đòi hỏi cái gì à, nó đòi hỏi chúng ta phải có cái vật thực nó thanh tịnh à, vì vậy á, mà chúng ta thường khi mà tác bạch đó, chúng ta nói rằng là những cái vật thực này à, được làm hiệp theo lẽ đạo và cũng được hiệp theo lẽ đạo, hiệp theo lẽ đạo mà còn và cũng được hiệp theo lẽ đạo, có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái vật thực này do cái chánh nghiệp do cái nghề nghiệp chân chánh của mình à, tạo ra những cái tài sản này à, thì như vậy á, gọi là hiệp theo lẽ đạo. Và cũng hiệp theo lẽ đạo là do gì à, do là tự ý mình muốn dâng, tự ý mình muốn tạo phước, mình dâng cúng để chi à, để mình tạo những cái phước báo đó. Thì chính chúng ta thấy rằng cái điều này á, là nó là một cái điều quan trọng à, rồi cái người mà nhận lãnh những cái vật thí đó đó à, là những người thanh tịnh, hoặc là những cái người đó đang à, tiến đến cái con đường thanh tịnh à, thì hai cái điều này nó cần thiết cho chúng ta à, rồi cái điều thứ ba nữa là chúng ta cũng là à, cũng là những cái người mà có cái sự thanh tịnh thì nhờ những cái điều này nó sẽ được cái phước lớn à, chứ không phải rằng là do cái vật thực đó nó thuộc về mà mắc tiền hoặc là nó thuộc về sang trọng à, nó cao giá hoặc là nó quý giá, thì cái điều này nó không phải à, nó chỉ đòi hỏi rằng là do cái chánh nghiệp của chúng ta làm ra à, do chúng ta có một cái sự mà cũng như là nghề nghiệp chân chánh tạo ra được cái tài sản đó à, rồi có chúng ta có cái tâm thành mà chúng ta à, cúng dường đến, thì như vậy á, là nó là cái điều đó là cái điều cốt yếu và cái điều quan trọng à, rồi đối với cái phước báo của chúng ta nó nhờ từ cái sự thanh tịnh này mà phước báo của chúng ta nó chỗ à, thù thắng. Thì à, kính thưa quý vị, ở đây á, chúng ta thấy rằng á, mình á, khi mà mình tạo được những cái thiện pháp này á, chúng ta có những cái điều nó rất thù thắng, nó rất là thù thắng. Thứ nhất á, là chúng ta suy nghĩ về cái gì, chúng ta đã được cái thân người này rồi à, là một cái điều mà quý báu rồi à, cái điều thứ hai á, chúng pháp này nữa, nhờ gặp được cái giáo pháp này chúng ta mới bố thí, chúng ta mới cúng dường, thì cái điều quý báu thứ hai nữa à, rồi cái điều quý báu thứ ba nữa là chúng ta được cái gì à, chúng ta được cái gặp được đối tượng để mà chúng ta bố thí cúng dường, thì đây là cái điều quý báu thứ ba. Rồi cái điều quý báu thứ tư là gì? Có chúng ta được cái gì? À, chúng ta được an trú ở trong cái tâm vô tham. À, chúng ta được an trú ở trong cái tâm vô tham. À, đây là điều quý báu thứ tư. Vậy thì chúng ta thấy rằng mình có được thân người, mình gặp được giáo pháp, và mình thấy được, gặp được cái đối tượng để mà mình bố thí cúng dường, rồi mình được an trú ở trong cái tâm vô tham. Khi mà mình sống giữa những cái chúng sanh, giữa với những cái người mà có những cái nội tâm hôi hám, là có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình sống với những giữa với những cái người mà có cái lòng bỏng sẻn, hoặc là có cái lòng ganh tị vân vân, mà mình sống mà mình an trú, mình thực hiện được cái pháp vô tham này, có nghĩa là mình có cái sự xả tài, bố thí xả tài, thì đây là một cái điều hạnh phúc rất là lớn cho mình. Rồi cái kết, rồi do những cái điều này mình có được, mình thực hiện được, rồi mình có những cái kết quả gì, mình được. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những người, người ta niệm thí là do người ta suy tưởng tới những cái điều này nên người ta hoan hỷ. Người ta biết rằng những cái công đức này nếu mà mai mốt nó cho quả đó, thì người ta được cái gì? Được sanh lại làm người có nhiều tài sản, rồi được sanh lên làm chư thiên có nhiều tài sản của chư thiên. Rằng người mà thực hiện cái pháp bố thí này có được những cái công đức đó như vậy, rồi ngay trong hiện tại được cái gì? Được mọi người đi đến hỏi thăm, được khi xuất hiện ở hội chúng đông người được mọi người ưa thích. Thì chính ở trong bài học này chúng ta thấy rõ ràng, một chàng trai khi mà chỉ có cúng dường những cái bánh được làm bằng cái bột chấu đỏ thôi, mà được sau khi mà bố thí cúng dường đó, rồi được mọi người đi đến để mà năn nỉ mình, cho mình lợi cái số tiền đó, rồi năn nỉ mình cho những cái vật thực đó, rồi cuối cùng được đức vua phong làm một cái vị quan để mà giữ cái kho bạc, giữ cái kho bạc đó. Thì chính chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta biết được cái pháp bố thí cúng dường, khi mà cái người mà thực hiện cái pháp này được cái gì? Được mọi người ưa thích, mọi người ưa mến, và khi mà xuất hiện ở hội chúng mình không có cái sự rụt rè e sợ. Vì sao vậy? Vì chúng ta đang thực hiện cái pháp mà vô tham, có nghĩa là tâm mình an trú ở trong thiện pháp, do như vậy mà chúng ta không rụt rè, không có e sợ giữa cái hội chúng. Thì mình thực hiện một cái pháp như vậy thì chúng ta thấy rằng mình được rất là nhiều cái phước báo, rất là được nhiều cái phước báo ở ngay trong hiện tại và ở trong vị lai. Thì kính thưa quý vị, cái bài học ngày hôm nay đem đến cho chúng ta rất là nhiều cái điều. Chúng ta thấy rằng đối với cái đối tượng mà khi mà nhận lãnh cái sự mà thí cúng thí của thí chủ thì là không có chê những cái vật thực đó, dù cái vật thực đó thuộc về mà thô hay là tế, hoặc là những cái vật thực đó là có cao sang hay là hạ liệt, thì đối với những cái người mà nhận lãnh thì không có chê. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có cái sự bình đẳng như nhau, không có phân biệt. Đối với những vị tu sĩ hoặc là những cái vị sa môn, không có cái sự phân biệt về những cái vật thực đó, hoặc là những cái chúng sanh đó thuộc về mà hạng vua chúa, hay là những cái giai cấp bà la môn, hoặc là những cái giai cấp thương gia vân vân, hoặc là những cái giai cấp mà thấp hơn, thì cũng không có sự phân biệt. Nhưng mà có điều là do các ngài thấy được cái người nào có cái tâm hoan hỷ nhiều, và hơn nữa có những vị người ta sẽ thấy được cái người nào đang cần phước báo với một cái sự gấp rút, thì các ngài sẽ thọ thực, hoặc là các ngài sẽ nhận của những cái người đó trước, là cái phần đó là ngay trong hiện tại. Còn ở trong quá khứ do những người này có những cái duyên lành ở trong quá khứ, nên bây giờ được cái sự mà ghi nhận đầu tiên. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với 1000 người nữ khi mà xuất gia ở trong kinh Pháp Cú, mà chúng ta thường nghe Chư Tăng giảng, 1000 người nữ mà khi mà xuất gia ở trong cái giáo pháp này, thì lúc bấy giờ cái vị thánh ni Gotami cái vị đó bây giờ vô một lượt quá đông, bây giờ đâu có cốc liêu ở đâu mà có sẵn 1000 cái, nên các vị thánh ni mới quán xét coi ở trong quá khứ coi những cái vị này đã có những vị nào đã từng cúng dường về cái việc xây dựng cốc liêu. Khi mà các vị thánh ni đó quán xét xong rồi thấy được cái người nào ở trong quá khứ đã tạo cái phước này rồi, nên mời thỉnh những cái vị đó vào trong cốc liêu đó ở trước. Thì như vậy thì những cái người ni mà mới vô có cái sự ganh tị, có cái sự phân bì, thì cái điều này nó không có phải. Đối với các vị thánh ni không có cái sự thiên vị về một cái đối tượng nào hết, nhưng mà do cái người đó có cái nhân lành ở trong quá khứ, thì cái điều này là một cái điều quan trọng. Nếu mà chúng ta muốn ở trong tương lai mình có được đầy đủ vật chất, khi mà làm cái người cư sĩ cũng có vật chất, làm cái người vị tu sĩ cũng có cốc liêu hoặc là tứ vật dụng đầy đủ, thì chúng ta cố gắng chúng ta tạo những cái phước bố thí hoặc là cúng dường vân vân. Nhờ vậy mà trong tương lai chúng ta không có bị thiếu thốn về tài sản. Nếu mà mình có được xuất gia đó thì mình cũng được đầy đủ về cái tứ vật dụng, cái tài sản của cái người mà xuất gia, cái những cái vật dụng của người xuất gia có. Thì do chúng ta có cái sự mà tạo phước từ ở trong quá khứ hoặc là ngay ở trong hiện tại này chúng ta có cái sự tạo phước, thì ở trong tương lai cái quả nó sẽ trổ cho chúng ta. Vậy thì nhờ mình được học những cái bài học này thì chúng ta biết rằng đối với cái giáo pháp này hoặc là đối với những vị tu sĩ không có cái sự phân biệt, không có sự phân biệt về tất cả chúng sanh, các ngài đều coi những chúng sanh đều có cái sự bình đẳng như nhau, không có cái sự phân biệt gì bất cứ một cái đối tượng nào. Rồi đến cái vật thực cũng vậy, đến cái vật thực cũng vậy. Có nhiều khi quý vị thấy rằng tại vì mình không mình học giáo pháp nhưng mà mình không có suy nghiệm kỹ, ví dụ như những cái vật thực mà mình dùng vô mình ăn vô thì có khi là mình thấy ngon, có khi là mình thấy dở. Nhưng mà cái điều này ở đây nó sanh khởi theo cái nghiệp của mình nữa. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với Đức Thế Tôn trong cái thờ mà ở trong cái hạ đó mà do cái vị đó thỉnh về để mà ở trong cái thị trấn, cái nhà của cái vị đó, nhưng mà vị đó quên cúng dường cho Đức Phật và chư tăng, nên trong suốt 3 tháng hạ đó Đức Thế Tôn ăn cái loại lúa mà dùng cho ngựa ăn. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà bình thường mình thấy là dở, nhưng mà đối với bậc chánh đẳng chánh giác không có, ngài không có thấy là dở. Vì sao vậy? Vì do cái phước của ngài mà chúng ta thấy rằng ở trong cái lưỡi của ngài có 500 cái sợi gân mà nó bấu lại với nhau, thì chúng ta thấy rằng đối với cái vật thực gì mà bỏ vào trong miệng của Đức Phật của chúng ta, đưa vào trong miệng của Đức Phật chúng ta, thì những cái vật thực đó đều có mùi vị, đều có mùi vị ngon. Do đâu? Do cái phước của ngài. Thành ra mình nếu mà mình suy nghiệm kỹ về những cái điều này thì chúng ta thấy rằng có những bữa chúng ta con cái hoặc là ai đó dọn lên cho chúng ta cũng cái thức ăn đó mà chúng ta ăn nó thấy dở. Hoặc là có khi những cái thức ăn đó cũng cái món đó mà dọn lên có bữa chúng ta ăn chúng ta thấy ngon, là do đâu? Là do cái bữa đó là gì? Cái cảm thọ, cái cảm nhận của chúng ta nó là như vậy. Cái cảm nhận của chúng ta có khi là những cái vật thực đó ngon nhưng mà hôm nay mình bệnh hoặc là mình chán ăn hay sao đó, thì mình thấy cái những cái vật thực đó nó là dở. Thì chúng ta thấy rằng do cái thọ nó phát sanh lên khi mà chúng ta có cái sự xúc chạm với những cái thức ăn đó, thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng là do cái nghiệp của mình, trong ngày hôm đó mình được cái sự mà hạnh phúc hay là cái sự đau khổ. Thì khi mà mình hiểu được cái điều này thì chúng ta không có chê bai những cái vật thực mà nó thuộc loại ngon hoặc là không ngon. Cũng vậy, còn đối với các cái vị sư thì nếu mà có cái sự mà thọ thực chân chánh thì quý vị thấy rằng trước khi mình thọ thực đều có những cái bài kinh quán tưởng, đều có những cái bài kinh quán tưởng. Khi mà phân tích ra nó thì mình thấy những cái vật thực này nó cũng thuộc về cái gì, tứ đại, những cái chất nó cũng nằm ở trong cái phạm vi đất nước lửa gió, những cái tứ đại bên ngoài đưa vào tứ đại bên trong để nuôi dưỡng, để nhằm nhằm làm gì? Duy trì cái đời sống này để mà thực hành cái đời sống phạm hạnh, duy trì cái thân xác này để mà mình thực hành cái đời sống phạm hạnh. Thì khi mà mình quán tưởng như vậy thì những cái vật thực đó mình không có còn bị đam mê vào ngon hoặc là dở. Thì đó là đối với chúng sanh phàm phu, khi mà ăn thì có cái sự quán tưởng như vậy. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng cái sự cúng dường hoặc là cái sự tu tập nó ở trong cái mình có được cái tâm thành, mình có được cái tâm quan hỷ, có được cái tâm thành kính á, thì nhờ như vậy á, mà chúng ta được cái phước báo lớn, chứ không phải rằng là do cái vật thực đó hoặc là do cái tài sản đó nó trị giá cao, vân vân. Thì cái điều này chúng ta không nên hiểu là như vậy. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với cái bài giảng ngày hôm nay, cái bài học ngày hôm nay á, thì chúng tôi xin được trình bày đến đây và xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và cũng xin kính chia đều cái phước này đến quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, và đồng thời cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi. Mong các ngài hưởng được cái phước này, tăng thêm cái phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Giá.
Sa su kính bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, hy vọng rằng quý ngài có thể nghe được là tại vì đang ở sư trường. Bây giờ thì xin được mở đầu chương trình với câu thảo luận, và câu thảo luận đầu tiên này xin được cung kính thưa tòa tự sư. Bạch thưa tòa tự sư, ở trong kinh có thỉnh thoảng có một vài câu chuyện, mà trong câu chuyện đó nói lên cái giá trị của vật thí. Và ví dụ như là có những người cúng dường một cái vật rất là thù thắng, thì đời sau được những cái phước báo rất là thù thắng do cái vật thí. Nhưng mà cũng là có những người họ bố thí những vật rất là tầm thường, họ nghèo, họ không thể có những cái vật tốt được, họ cho vật tầm thường. Thì có một người có câu thắc mắc như vậy, là người ta nói rằng vua A Dục cái da hơi đen là bởi vì kiếp trước là cúng dường đất cho Đức Phật, do cúng dường đất thành ra được làm vua, nhưng mà tại vì đó là đất thành ra đời sau da đen. Cái chuyện ở trong sớ giải thì mình chúng ta không có nghe trong chính tạng. Nên chi vì những vị này lý luận rằng nếu mình có đồ tốt á, thì mình nên bố thí cúng dường. Còn nếu mà mình có tâm cúng dường nhưng mà cái đồ đó không thật sự tốt, không có thật sự là thù thắng á, thì không nên cúng dường. Thì cái nghĩ nó có chính xác hay không? Dạ, nếu mà cái tâm thí mà rất là tốt nhưng mà cái vật thí tầm thường thì chúng ta có nên bố thí cúng dường hay không? Kính cung kính thưa tòa tự sư. Dạ quý vị, thưa đại sư có lẽ không có ở trước máy, xin được kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Không biết đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Đăng có mặt trước máy, đại đức Pháp Đăng hoan hỷ cho biết. Dạ. Dạ vâng, Bạch Đức Pháp Tăng xin được Đức Pháp Tăng Quan Kỷ trả lời câu thảo luận vừa đưa ra, đó là nếu mà mình có tâm thành nhưng mà cái vật mình cúng dường nó rất là đơn sơ đạm bạc thì mình có nên bố thí hay không? Bởi vì mình cúng dường vật thí tầm thường thì sẽ e rằng đời sau nó sẽ tạo cho mình những cái phúc quả tầm thường. Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tăng.
Dạ, con Pháp Tăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Pháp Tăng, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô, thượng nữ, xin chào quý Phật tử. Thì theo như lời Thượng Tọa thì con nghĩ rằng cái khi mà nói đến bố thí đó thì Đức Phật Ngài nói đến ba cái điều, đó là cái khép tá tâm bát tí, là nói đến cái thành tựu về cái ruộng phước, cái vật thí, rồi cái tâm thí. Khi mình nói đến cái ruộng phước là có một vị thánh, hoặc là có đối tượng là tăng chúng, đó là thành tựu ruộng phước. Thành tựu về vật thí là cái vật thí của mình đạm bạc nhưng mà nó phù hợp với cái pháp lành, mà trong chính cái cách mà tìm của người cư sĩ đó, là cái vật thí đó mình tìm được bằng cái hợp theo lẽ đạo mà đúng theo pháp, thì đó là cái kiện toàn vật thí. Còn cái chích tá xâm bát tí là nói đến cái tâm thí. Cái tâm thí là khi mình trước khi cúng mình hoan hỷ, trong khi cúng mình hoan hỷ, và sau khi cúng mình hoan hỷ, thì đó thành tựu vật thí cũng như thành tựu cái tam tư. Còn khi mình bố thí thì mình nghĩ rằng cái vật thí này đó, cái vật thí này là cái của mình, và những cái đối tượng này là đáng để mình cúng dường, thì khi mình thành tựu như vậy thì mình sẽ có cái phước báo to lớn. Còn nói đến cái vật đó mình thấy nó tầm thường thì mình thấy rằng mình cúng dường chư tăng thì chúng tôi cũng thấy rằng mỗi ngày nó cũng rất là bình thường, nhưng mà nó lâu ngày nó trở thành phi thường. Bình thường là vì cái vật thực ăn cũng là những cái vật thực thường ăn thôi. Bởi vì nhiều khi mình thấy rằng đối với Đức Phật á, là không phải là mình phải làm những việc cao lương mỹ vị, mình tìm những cái gì mà nó rẻ, như là nó phải quá vượt sức của mình. Đối với Đức Phật đó thì Ngài nói rằng cái khả năng của mình có được vậy, mà mình nếu mà mình với cái tấm lòng mình tha thiết, mình dâng cúng những gì mình coi như là cái đó là tốt đẹp nhất á, thì mình dâng cúng á, thì đó là cái phước báo rồi, chứ không phải mình phải đi tìm những cái vật mà sơn hào hải vị, những cái vật mà trên rừng trên núi nó mới có, mình mới ấy. Chúng ta cũng không cần phải như vậy. Ví dụ như thường thường quý vị nghe những cái câu chuyện mà Thiên Vương Đế Thích xuống phụ giúp cho một cái gia đình đó, thì người chồng chỉ tìm những cái vật thực bằng những cái lá cà ri, người vợ thì cũng tìm được những cái gạo do người ta đi làm, người ta trả công mà đi cúng dường. Thì Đức Phật Ngài biết được cái tấm lòng đó, và Ngài đã không nhận của vua chúa hay là quan hay là những vị mạnh thượng quân, mà đi dần nhận của gia đình nghèo này. Cũng có một cái câu chuyện tương tự như câu chuyện bữa hôm nay chúng ta học. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy rằng cái vật mình thấy nó tầm thường với cặp mắt, nhiều khi người đó nghĩ rằng những cái đó phải là cao lương mỹ vị. Chúng ta cứ thấy như tôn giả mà Khatikara đó, thời kỳ đó là mình đi đổi những cái vật đất nung mà được cái gì mình nấu cúng cho Đức Phật Kassapa, nhưng mà nấu cúng như vậy nhưng mà cũng để dưới bếp. Mình cứ nói với người mẹ của mình, nếu mà có Đức Phật đi ngang á thì mẹ nói rằng con có cúng dường Đức Phật, nhưng mà vì con không có ở nhà mà con phải lo tìm cái sự sống nuôi mẹ rồi cúng dường Đức Phật. Và khi mà mỗi lần Đức Phật mà Kassapa đi ngang đều vào múc đồ ăn ở trong nồi. Mà khi mà nghe được như vậy thì về mà nghe mẹ nói rằng Đức Phật ngày múc thì cái vị thanh niên Khatikara hoan hỷ đến nửa tháng, cái sự vui vẻ nửa tháng đó. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là cái tâm của chúng ta nó sanh khởi do cái thiện pháp. Cái tâm chúng ta sanh khởi do cái thiện pháp, có nghĩa là chúng ta cúng dường rồi chúng ta nhớ lại cái sự thí của mình hoan hỷ. Nên thường thường quý vị thấy trong sáu cái pháp tùy niệm, là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thí, tùy niệm Thiên, tùy niệm Giới. Thì tùy niệm thí là mình nhớ đến cái sự bố thí của mình hoan hỷ, và chính cái đó là cái điều rất là cần thiết.
Nên Đức Phật Ngài mới nói với Đức Vua Ký Kỳ đó là Ngài có một cái người thí chủ rất là đặc biệt. Cái người thí chủ thì rất là đặc biệt, đó là cái người nghèo Khatikala đó. Mà trong khi Đức Vua đi tới coi coi thì thấy cái thanh niên Khatikala cũng cúng dường Đức Phật rất là bình thường. Rất là bình thường, nghĩa là những cái vật thực mình nấu cho mẹ ăn, nấu cho mình ăn, thì những vật thực đó là những cái vật thực cúng dường cho Đức Phật mỗi ngày như vậy. Và dù Đức Vua Kiết Ti là giàu có cái của rất là nhiều, vật thực rất là nhiều, nhưng mà Đức Phật Ngài nói Ngài có người đặng tính rất là đặc biệt, nên Ngài nhận cái sự mà ăn cư tấm túc mùa mưa 3 tháng ở nơi cái người thí chủ này. Ngài nhận vật thực nơi 3 tháng nơi cái người thí chủ này, thì chúng ta mới thấy rằng cái vật thí là một phần, nhưng mà tâm thí là một phần, tâm thí là một phần, đối tượng thí là biết đây là đối tượng thù thắng, là cái vật thí của mình, là cái tâm thí của mình nữa, đó là kiện toàn cái phước báo to lớn cho mình. Còn khi nếu mà mình có cúng dường những cái vật mà cao lương mỹ vị đi, nhưng mà mình tiếc của, cũng như ông trưởng giả ông kêu đặt bát cho Đức Phật rồi về, ông thấy đồ ăn thượng vị lại cứng lại mềm, mà đặt bát cho vị sa môn thì ông lại hối tiếc. Vậy mà ông cũng được làm trưởng giả 7 đời, nhưng mà ông có cái khổ là ông không có được sử dụng cái của cải đó thôi. Ông giàu có nhưng mà ông keo kiết, ông dám sử dụng. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi chúng ta thấy rằng cái vật thí là một phần, nhưng mà cái tâm thí nên Đức Phật nó có ba cái kiện toàn đó là cái ruộng phước, đó là cái đối tượng thí, rồi đến cái tâm thí, đến cái vật thí, rồi đến cái tâm thí. Và tâm thí nó rất là quan trọng, mà Đức Phật nói niệm thí là mình lặp lại những cái sự bố thí của mình nhiều lần trong tâm, đó là điều rất là cần thiết. Mà Đức Phật Ngài nói với Đức Vua Kiết Ki, Ngài có cái người cư sĩ rất là đặc biệt, đó là thanh niên Khatikala, người nghèo, nhưng mà mỗi lần mà Đức Phật Ngài nhận cái vật thí như vậy đó, thì người mẹ nó cũng vui một tuần lễ. Người mẹ thì mù lòa, nhưng mà nói với Đức Phật là con của con nó có vật thí cúng dường Đức Phật, nhưng mà ở dưới bếp á, Ngài xuống Ngài múc. Người mẹ mà mỗi lần mà Đức Phật Ngài nhận vật thí đó thì người mẹ mù lòa cũng vui nữa một tuần lễ như vậy, nhưng mà điên Khatikala thì vui suốt nửa tháng như vậy. Nên Đức Thế Tôn Ngài Kassapa Ngài nói Ngài có người thí chủ rất là đặc biệt, mà Ngài không có nhận cái sự bố thí nơi Đức Vua Ký Kỳ là một vị vua mà có cái tài sản rất là nhiều, nhưng mà lại không nhận, mà nhận nơi cái tấm lòng hay là cái tâm của thanh niên Khatikala, những người nghèo như vậy. Thì chúng ta thấy không có, mình đừng có phân biệt cái vật cúng dường của mình nó bình thường, nhưng mà nơi đây cái tấm lòng của mình nó cũng rất là quan trọng, và mình biết cái đối tượng đó là đối tượng cái phước điền vô thượng là đối với bậc đạo sư. Thì đó là cái điểm đặc biệt mà Ngài có cái người thí chủ hộ độ là thanh niên Khatikala. Thì con xin trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng qua cái câu chuyện của thanh niên Khatikala và Đức Phật cũng như Đức Vua Kiết Ki, không biết có hết ý nghĩa mà Thượng Tọa muốn cái lợi ích cho hội chúng hay không, nhưng con xin trả lời là như vậy. Bây giờ thì con xin trả mic lại cho Thượng Tọa, nếu có gì thì con thỉnh Thượng Tọa trình bày thêm ạ.
Nghe giật lắm hả? Giờ quý vị nghe được không? Dạ. Mic bị giật hả? Đây được là bởi lúc việc lúc không. Bây giờ quý vị Phật tử có nghe được không vậy? Xin hỏi là quý vị có nghe được không? Thế đi thưa, trong kỳ hôm nay thì đến với chư Phật chúng tăng, lời sống không những chỉ đến nghĩ đến pháp bảo, mà còn nghĩ đến cái lợi ích của chúng sinh, phước lành mà người ta sẽ tạo được. Chúng ta thấy có nhiều trường hợp ngày Maha Kassapa Phật, ngày dưới đầu tiên đã được cái lợi ích, ngày tìm đến gia đình nghèo khó để ngày cho họ cơ hội, thì chư tăng tụng kinh chúc nguyện cũng có cầu nguyện cho quý Phật tử được sống lâu sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ, rồi được đầy đủ phước vật, phước đức và phước ký nữa. Vậy thì phải chăng là chúng ta là một vị tu sĩ Phật giáo đó, thì chúng ta cũng mong cầu chúng sinh vừa được cái giá trị tinh thần quả vị giác ngộ giải thoát, mà chúng ta cũng cầu mong chúng sinh được sung mãn về tài vật, về phước vật, phước đức, phước vật nữa, phải không? Đại Đức Pháp Tính có nghĩ như vậy không? Tại vì chúng ta thấy trong một số trường hợp là không phải trường hợp nào Đức Phật Ngài cũng khuyến khích cái sự từ bỏ tất cả, mà Ngài cũng có, Đức Phật và những đệ tử cũng mong rằng chúng sanh được được phước lành. Đại Đức Pháp Tính có nghĩ như vậy không? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, con xin kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Năng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng với các vị chư tăng có mặt ở trong đường. Kính chào toàn thể đại chúng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu rõ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, đối với, theo như con nghĩ rằng, đối với Đức Phật thì Ngài luôn luôn mong chúng sanh thoát khổ, chúng sanh đạt được cái trí tuệ, nhất là chấm dứt sanh tử luân hồi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng nên nhớ rằng đối với Đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, do Ngài nhìn thấy cái căn cơ, nhìn thấy cái căn cơ rõ của tất cả chúng sanh. Chúng sanh nào nặng về cái phiền não gì, nặng hoặc là chúng sanh đó có duyên lành hay chưa có duyên lành. Vì vậy mà có những cái lúc mà chúng ta thấy rằng là Đức Thế Tôn thiết những cái bài pháp để dẫn đến cái sự giác ngộ, tệ quán phát sanh, dẫn đến cái sự giác ngộ. Nhưng mà song song ở đó thì Đức Thế Tôn cũng thấy những người đó chưa có duyên lành. Vì vậy mà Ngài phải khuyến khích chúng sanh nó tạo những cái phước báo, tạo những cái phước báo bằng cái cách thí dụ như là bố thí, hoặc là phục vụ, hoặc là có cái sự cung kính vân vân. Thì cái điều này được thí dụ như một cái vật đó nó nặng quá, những cái người đó khiêng không nổi, nên phải tìm một cái vật nào khác cho cái chúng sanh đó khiêng nó được vừa với cái sức của mình. Thì cũng vậy, có những cái chúng sanh là do không có cam nổi cái đời sống phạm hạnh, hoặc là không có cam nổi cái sự mà tu tập. Vì vậy mà Đức Thế Tôn chỉ cho những người đó để mà tạo những cái phước báo, để mà ở trong tương lai có được cái gì, có được sức khỏe, có được cái tài sản, có được trí tuệ để mà tiếp tục cố gắng mà tu tập mà vượt lên, cố gắng tu tập để mà vượt lên, để mà đạt đến khi mà có cái duyên lành thì đạt đến cái sự giác ngộ. Vì vậy mà chúng ta thường thấy có những cái pháp, ví dụ như là bốn pháp để gặp nhau đời này đời sau, hoặc là những cái pháp mà xứng đôi vợ chồng vân vân. Thì đó là do những cái chúng sanh nó chưa có cái duyên lành. Thí dụ như chúng ta, thí dụ như ngày hôm nay thì có nhiều khi chúng ta cũng thấy rằng mình nghe chư tăng hoặc là mình đọc ở trong kinh mình thấy đối với tứ niệm xứ là một cái con đường độc nhất để dẫn đến cái sự thanh tịnh chúng sanh hoặc là dẫn đến cái sự giải thoát. Chúng ta cũng biết rõ chúng ta cũng biết rõ cái con đường đó, chúng ta biết cái cách tu tập đó, nhưng mà tại sao chúng ta không tu tập được? Là do cái duyên lành chúng ta chưa có, cái phước báo của mình nó chưa có già dặn, cái pháp độ ba la mật của mình nó chưa có già dặn, mình không thể nào mà ngày và đêm mà an trú ở trong bốn niệm xứ, hoặc là không thể nào mà mình tu tập nó xuyên suốt được. Hãy tu tập là mình bị cái phiền não này phiền não kia vân vân, do thí dụ như là do cơ thể mình nó bệnh, hoặc là do thời tiết, hoặc là do cái thời điểm nó chiến tranh loạn lạc vân vân. Thì vì vậy mà chúng ta không có tu tập được, nên chúng ta phải tạo phước những cái công đức phước báo này, công đức phước báo kia. Ví dụ như đối với những người do cái sức khỏe không có, nên chúng ta hành pháp không được, chúng ta tu tập không được, vì vậy mà chúng ta phải có cái sự mà cung kính, tạo những cái phước cung kính, hoặc là phục vụ, hoặc là bố thí cúng dường gì đó, để ở trong những cái đời sống sao của mình nó càng ngày cái phước báo mình nó càng tăng trưởng lên, mình có được cái sức khỏe, hoặc là mình có được cái tài sản, để mà cái đời sống mình nó tu tập càng ngày nó càng như là hanh thông, hoặc là nó càng dễ dàng. Vì vậy mà chúng ta nên vì vậy mà chúng ta Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta có cái sự mà bố thí, hoặc là phục vụ, hoặc là cung kính, hoặc là trì giới, vân vân. Thì ở đây thì ý con muốn nói rằng là mình cũng muốn những cái chúng sanh đó có cái sức khỏe, hoặc là có được cái tài sản, hoặc là có được cái ba la mật cho nó được già dặn, và để trong tương lai mình sẽ tiến tu dẫn đến cái sự chứng đắc đạo quả, chứ không phải rằng là mong cho những cái chúng sanh đó có được tài sản, có được sắc đẹp để mà nhiễm đắm ở trong cái những cái ngũ trần, hoặc là nhiễm đắm ở trong những cái pháp mà nó thuộc về nó còn hệ lụy của thế gian, thì cái điều này nó không phải. Mình mong cho chúng sanh đó có được sức khỏe, có được tài sản để mà cố gắng tiến tu, để mà đạt đến bờ kia, có nghĩa là vượt khỏi cái sự sanh tử luân hồi. Vì vậy mà ở trong những bài kinh chúc phúc có những cái đoạn chư tăng chúc phúc cho những vị đó được cái sắc đẹp, sức mạnh, sống lâu và trí tuệ, vân vân. Thì với cái mong muốn như vậy nên chư tăng đã chúc phúc như các ngài thời xưa các ngài đã chúc phúc. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng đã nêu. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt A Di Đà.
Kính xin đại đức pháp tính, không biết quý Phật tử nghe rõ không? Chúng tôi đang ở phi trường đó. Hôm nay có chút khó khăn ở trong việc ở truyền thông. Nếu quý vị nghe không rõ, quý vị quan hệ cho biết. Dạ vâng. Đại đức pháp tính đã vừa trả lời xong, bây giờ thì xin được trở lại với đại đức pháp đăng. Đại đức pháp đăng trong câu chuyện này có một phần nói về một người nghèo khổ sau khi cúng dường được đến Đức Phật, thì những người khác đến xin phước của mình. Nhưng mà vị này ngại là không biết có cho phước được không, nên đến hỏi Đức Phật, thì Đức Phật ngài khuyên là nên cho phước cho tất cả mọi người. Thì Đại Đức Pháp Đăng, có lẽ là từ những câu chuyện như vậy mà ở trong các quốc gia Phật giáo, người ta thường xin phước, thấy ai mà làm phước được thì những phước báo cho chúng ta, cho tôi, thì người ta khoan hỷ, người ta khoan hỷ để người ta chi phước. Thì
Dạ vâng, thấy có đại đức Pháp. Dạ xin lỗi đại đức Pháp Tân. Dạ đại đức Pháp Tân, có lẽ có nick màu xanh lá cây nên chị nhiều khi nhận không ra, xin lỗi đại đức Pháp Tân. Nhưng mà đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tân có thể trả lời cho cô thảo luận tiếp theo được thì xin thỉnh đại đức Pháp Tân. Không biết đại đức Pháp Tân có nghe được không? Xin lỗi đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân có nghe được không? Dạ vâng, dạ. Dạ vâng, đại đức Pháp Tân thỉnh đại đức Pháp Đăng trước. Mới vào trung rung thành ra chỉ muốn nghe để bắt đầu chúng ta mới bắt đầu sinh hoạt được. Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng hoan hỷ trả lời rằng cái chuyện mà người ta tạo được phước rồi mình xin được chia phước với người khác, thì cái chuyện mà mình xin phước người khác đó, nó có là một việc nên làm hay không? Dạ, có việc là mình nên làm đối với người Phật tử hay không? Mình xin phước như vậy đó, nó có tạo được cái lợi lạc cho cả người cho phước, người chia phước cũng giống như người nhận được phước báo. Đại đức Pháp Đăng hoan hỷ nói thêm về điểm này, tại vì đây là một điều mà chúng ta rất là thường thấy tại các quốc gia Phật giáo. Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Dạ, cô Việt Nghiêm mà chờ đừng đòi giấc đẳng đắc đạo quả mà xin phước là nó trễ quá rồi, chắc không chừng lúc đó mới còn nổi đấy, còn nổi để mà xin hay chìm mất thôi. Con xin trả lời cái câu của thượng đại giác đẳng như thế này. Bởi quý mình quý vị biết á, trong pháp cú chúng tôi còn nhớ một cái câu chuyện của vị trưởng lão đó, một cái vị trưởng giả đó, nhưng mà có một cái câu chuyện liên quan. Đức Phật ngài kể là cái quá khứ là vị đó đã bố thí và cái vị trưởng giả đã hoan hỷ. Mà chúng tôi nhớ không biết có phải là câu chuyện của ngài Buôn Ná hay không, nhưng mà đọc nhưng mà giờ lại nhớ cái ý câu chuyện thôi chứ còn không có nhớ cái tên rõ ràng. Thì cái vị đó bố thí đó thì lúc bấy giờ chư thiên cũng sa thú rất là hoan hỷ, rồi cái vị trưởng giả đó mới đem tiền tới nói với cái vị đó là tôi xin cho cái phước cho đến tôi. Thì cái vị này cũng không có tự mình cho, nên đi hỏi Đức Phật Độc Giác, và Đức Phật Độc Giác thì nói rằng hãy nên hoan hỷ chia cái phước đó. Và khi chia cái phước đó thì cái vị đó cái kiếp sau cũng hai người cũng gặp nhau mà cũng có duyên, cũng có duyên tới cái kiếp hiện tại này, nó cũng có chuyện tương tự xảy ra như vậy. Và Đức Phật ngài kể lại thì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện ở quá khứ, nó cũng tương tự như vậy. Thì chúng ta thấy cái chuyện mà gọi là một người mà họ hoan hỷ phước á, là cái chuyện mà chúng ta thấy Đức Phật á, ngày nhận cái vật thí đó chỉ có một lần ở trong ngày thôi. Mà những cái người mà họ có tâm mà được lọt vào cái sự mà cái lưới tuệ của Đức Phật á, thì phải nói là người đó có cái tâm rất là mãnh liệt, mà được cái duyên mà để cho những cái tâm thiện nó nảy nở ra thêm. Cũng như chúng ta thấy cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn này ăn cái bánh cám của cái người nghèo này, mà cả cái làng đó, cả cái đường phố đó chấn động mà mọi người đến hoan hỷ. Ngài thành bị chánh đẳng giác, nhưng mà không phải là ngài ăn những cao lương bị gì mà có những cái vật thí, mà có nhiều khi người giàu họ không ăn nhưng mà ngài là vẫn ăn. Ngài ăn để tế độ cho chúng sanh chứ không phải là chỉ vì cái miếng ăn không bình thường, hay là ngài là một vị đế vương, hay là một ngài vị Phật tổ rồi ngài sẽ có cái vật thực đặc biệt. Không phải vậy, mà ngài cũng vẫn bình thường khi mà đối với người nào có cái tấm lòng mà đối với họ một cái tấm lòng mà thành đó, thì Đức Thế Tôn ngài sẽ tế độ là như vậy. Và chúng ta cũng thấy một điều là khi mình xin phước một người nào đó, mình xin phước một người nào đó thì con nghĩ cái tâm đó nó rất là đặc biệt. Cũng như mà bữa hôm trước có nhiều người hỏi cái tâm tùy hỷ đó, thì con nói cái người mà tùy hỷ là cái có cái trí hiểu rất là nhiều họ mới tùy hỷ được, chứ không thể nào mà họ tùy hỷ được. Bởi vì chúng ta thấy bốn vô lượng tâm á, là từ bi hỷ xả không, hỷ là mình hoan hỷ với những cái phước người ta làm, đó là bốn cái loại phước mà chúng ta gọi là phước đức đó, chứ nó không phải là bình thường. À, bởi vì cái một người tạo phước vật có 16 lần phước vật chỉ bằng một phần cái phước đức thôi. 16 phần cái phước phước đức thì bằng một phần là của một người có phước trí, hoặc là hiểu cái tứ diệu đế về cái khổ đế, hoặc là tập đế diệt đế đạo đế, nó là cái phước trí thôi, thì bằng một phần 16 thôi. Thì chúng ta cũng thấy một cái người mà họ muốn cứ tùy hỷ với người ta đó, là mình phải hiểu pháp, mà hay là mình phải có hiểu được cái điều đó mình mới tùy hỷ. À, chứ không phải là cái, theo con nghĩ là những cái tâm mà ly trí đó, khó tùy hỷ lắm. Những cái tâm hợp trí thì mới làm việc tùy hỷ được. Tại vì tùy hỷ là mình thấy người ta làm chuyện đó, mà cái chuyện đó rất là đặc biệt. À, mà chư thiên và nhân loại xa thú ví dụ như vậy, thì mình phải suy nghĩ đến cái vấn đề này rất là đặc biệt. Cũng như nói rằng Đức Phật đã xuất hiện mà chư thiên hiện ra từ đòn đó. À, thì cái chuyện này cả cuộc cả một cái quả địa cầu có nhiều khi có một hai lần hiện tượng đó trong 30 cái phong lễ chư Phật thôi, chứ không phải như bánh mì hay là hủ tiếu bữa nào cũng có. Cái chuyện rất là khó có, à, chứ không phải là dễ có. Thì theo con nghĩ rằng cái đó là một cái điểm mà những cái người có cái tâm mà sinh phước như vậy đó, những người này cũng hiểu được những vấn đề mà đặc biệt xuất hiện ở đời, chứ không phải là cái chuyện mà rất là dễ có ở trong ngày, hoặc là cái chuyện đó đối với Đức Phật là một vài lần có xuất hiện ở trong cuộc đời của Đức Phật, chứ không phải là ngày nào cũng có chuyện đó hết, không phải. Thì con nghĩ là những người đó họ quan hỷ như vậy đó, thì đây là cái điểm rất là đặc biệt, à, rất là đặc biệt chứ không phải là bình thường. Mà những cái vị mà tùy hỷ như vậy đó, thì cái tâm của họ cũng mới hiểu những cái việc đặc biệt này nó không phải là và dễ có, không phải là thường có, mà cái chuyện rất là đặc biệt. Nên á, à, nên ví dụ mình nghe như là ngày Xô Ná, à, mẹ của ngày Xô Ná, à, Cô Tí Thanh Ná đó, à, bà nghe chư thiên xa thú như vậy, thì bà nghĩ rằng bà làm phước nhiều lần như vậy mà hiện lần này chư thiên mới xa thú. Thì lúc bây giờ chư thiên nó không phải là xa thú với bà, mà xa thú con của bà đó, là đọc 16 cái bài kệ mà Đức Thế Tôn ngày xa thú 3 lần như vậy á, chúng tôi xa thú với con của bà thôi, chứ không phải là xa thú với cái sự làm phước của bà đâu. À, thì bà nghe như vậy thì bà mới thấy rằng á, con của mình mà được Đức Thế Tôn xa thú 3 lần là không phải là cái chuyện mà bình thường mà Đức Thế Tôn xa thú 3 lần. Nên bà quyết lòng nó chờ con bà và thỉnh con bà về thuyết pháp, và chính bà nghe pháp nơi con bà với cái tâm đặc biệt. À, 900 tên cướp á, là lấy của cải của bà, những cái kho vàng, kho bạc, những cái kho thóc, ngũ cốc, mà lấy bao nhiêu thì lấy, bà cũng không có quan tâm đến, mà bà chỉ muốn nghe pháp thôi. Và chính cái đó là cái sự thành tựu, sự giác ngộ của bà. Thì đây cũng là một cái chuyện rất là đặc biệt ở trong cuộc đời của Đức Phật, chứ không phải là những cái chuyện mà là thường nét, mà nó là một đậm nét. À, nó là một cái dấu mốc rất là đặc biệt mà nó có trong cái tâm tạng kinh điển. Thì theo con nghĩ rằng á, những cái câu chuyện này á, là muốn nói đến cái người mà có cái tâm tùy hỷ phước á, là phải ở trong bốn vô lượng tâm. Mình thấy người ta có hạnh phúc mình quan hỷ, hoặc thấy người ta bố thí cũng vừa mình quan hỷ, đó là bốn cái vô lượng tâm, chứ không phải là bình thường. Một người mà có cái tâm mà sinh phước với một người khác thì con nghĩ là những cái tâm mà tùy hỷ phước với người ta là phải cái tâm thiện hợp trí thì mới làm được cái việc đó. Cái chuyện bố thí thì thường thường mình có thể bố thí bằng tâm ly trí được, nhưng mà cái tâm tùy hỷ phước mình phải hiểu vấn đề đó mình mới tùy hỷ được. Nên theo con nghĩ rằng cái tâm đó nó sẽ cho ra 16 quả, những cái tâm hợp trí thì cho ra 16 quả theo A Tỳ Đàm. Tuy rằng người đó không tự tay mình bố thí, nhưng mà mình tùy hỷ với cái phước báo, rồi mình chia cái phước của người đó đồng ý quan hỷ chia cho mình, thì con nghĩ rằng nó cũng là cái tâm cho ra nhiều cái quả lành. Và đối với Đức Phật á, thì Đức Phật ngài nói rằng á, những cái thiện pháp nào mà sanh khởi được á, mà người ta sanh khởi được, đó là một cái điều rất là đặc biệt chứ không phải là dễ. Mà những cái chúng sanh đó thì họ hiểu rằng á, trong cuộc đời của Đức Phật hay là một ngày đó, Đức Phật chỉ dùng một lần thôi, dùng một lần ở trong ngày thôi, mà người nào mà được Đức Thế Tôn ngày nhận như vậy đó, thì những người đó phải nói rằng cái tâm của họ đó rất là đặc biệt, hoặc là cái suy nghĩ của họ trong cái thiện pháp đó rất là đặc biệt. Thì họ suy nghĩ về Đức Phật rất là đặc biệt, nên họ mới nhiệt tâm họ làm như vậy. Chính vì như vậy đó, đó là những điều đáng khen, những điều đó nên làm nổi trội để cho mọi người noi gương. Đó là những cái chuyện mà tôi nghĩ rất là đặc biệt, chứ nên các sứ quốc giáo họ cũng quan hỷ điều này. Quan hỷ điều này là quan hỷ đúng với cái điều mà khó có trong đời, chứ không phải là cái chuyện đó thường thường dễ có. Mà mình thấy những cái việc mà họ làm như là đại thí chủ, hoặc là họ cúng dường chư tăng, họ làm những cái việc cúng dường phước xá tăng xá chùa chiền, là những việc mà họ làm cả một cái thời gian suy nghĩ rất là nhiều họ mới làm được vấn đề đó, chứ không phải là những cái chuyện mà đơn giản hay là những việc mà không có tâm mà họ có thể tạo được cái điều đó. Mà cái tâm của họ rất là nhiệt tâm họ mới làm được điều đó. Và những cái điều mà Đức Phật ngài nói ra đây là những người phải có cái tâm hợp trí, hiểu về cái đối tượng là bậc đạo sư, hoặc là biết về cái sự việc làm này là chuyện khó có, là khó có được trong đời của mình mà mình làm. Ví dụ quý vị thấy như là cái câu chuyện của kỵ nữ Amba Bali vậy đó, dù là mấy vị lít cháu quy á, nói nhường cái buổi cúng dường ca tăng đó đi, sẽ đưa cho 1-2 ngàn đồng tiền vàng hay này 5-3 ngàn đồng tiền vàng, thì nàng Amba Bali nói rằng này, các cái cậu công tử lít cháu quy, dù cậu công tử có đưa hết cái văn sang cho tôi đó thì tôi cũng chẳng có thèm đâu. Tôi chỉ muốn cúng dường cho bậc đạo sư bữa hôm nay thôi, chỉ dù cho cái đem hết cái dương quốc mà đưa cho tôi cũng không đổi, cho tôi cũng không đổi. Thì đó là một cái điều mà họ có cái trí suy nghĩ, cái chuyện mà cúng dường cho Đức Phật một lần mà Đức Thế Tôn này dự lại, ngày ngự lại cái vườn xoài này, là không phải cả cuộc đời của mình đó, là không biết mình có gặp được Đức Phật hay không, mình bỏ qua cái cơ hội này là thật là một cái điều rất là đau khổ cho mình. Nên Amba Bali đã nói với các cái vị dương tôn công tử Lít Cháu Quy, dù là đem hết văn trang đó, bà cũng nàng cũng không có đổi. Là chính điều này đó mà là cái tâm lực của nàng rất là đặc biệt, nên sau này nghe pháp mà cúng dường Đức Phật, cái bữa hôm đó nàng thoát ly cái kiếp làm cái người kỹ nữ và trở thành cái vị thánh. Thì theo con nghĩ rằng đó là những cái việc mà rất là đặc biệt trong cuộc đời, hay là trong một cái tâm hồn hướng thượng tối thượng mà họ có thể làm được. Thì theo con nghĩ là như vậy. Những cái vị mà trung hùng phước thì con nghĩ rằng, hay là những cái vị mà tùy hỷ phước, họ cũng có một cái điểm rất là đặc biệt. Thì bây giờ thì con xin trả cái mic lại cho Thượng Tọa Đắc Đẳng, nếu có gì thì con thỉnh Thượng Tọa Đắc Đẳng và Thượng Tọa Đại Siêu trình bày thêm. Bây giờ con xin trả mic lại ạ.
Kính chào, lẽ ra chị hỏi đại đức pháp tân, nhưng mà để con chỉ cho chờ một thêm một câu nữa. Đại đức pháp tân sau câu trả lời của thượng tọa đại không, giờ xin hỏi là thượng tọa bất thường tự siêu và bất thường tự ở trong một số chúng ta có một cái tệ nạn, đó là nhiều Phật tử cũng than là gọi là trọng phú khinh bận, tức là khi chùa mà lớn rồi đó thì người thí chủ mà có tiền bạc giàu có đến thì chùa chiền có vẻ là tử tế, có vẻ là đồng hậu, nhưng mà đối với những người mà tương đối là nghèo, không có tiền bạc nhiều đó thì thường đến nhận được một cái sự thì bản chất chúng ta tánh mà đọc lệnh đảnh của Đức Phật hồi xưa, ngài rất là đầy từ bi với mọi người, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, thì chúng ta nên làm gì để Phật giáo đến gần với đại chúng, đến tất cả mọi người mà không có cái chuyện trọng người này khinh người kia, với người này mà xem nhẹ người kia. Thì tôi thực sự có cái ý kiến xây dựng gì để kính tỉnh thưa tôi thực sự.
Là một vật thầy à? Quý vị có nghe rõ, quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Ồ, tốt quá. Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, cái sự kiện mà ngày nay những cái chùa to lớn thì người phụ tử nghèo họ đến, họ không được tiếp đón một cách lòng hậu, làm cho họ có mặc cảm là chùa trọng phú kinh bậc. Điều này phải nhìn nhận rằng, phải thừa nhận rằng đã có xảy ra. Lý do vì cái vị mà lãnh đạo trong chùa hay là các vị sư ở chùa, các vị đó không có trú ở trong pháp mà đối đãi với mọi người là chỉ vì danh, vì lợi, hoặc là nó cũng có cái vấn đề nữa. Cái vấn đề thứ hai đó là có những cái chùa, mặc dù ở trong chùa các vị thì rất là tốt, các vị không có muốn đối xử trọng phú khinh bần, nhưng mà ngặt vì thời nay kiếm những người cư sĩ nghèo một cái đức tin dồi dào, nghèo tài sản nhưng mà giàu cái niềm tin thì hiếm lắm thôi. Phần lớn những người họ giàu họ đi đến chùa thì cái đức tin họ lại mạnh, mới khổ gì đó. Thì trong trường hợp này mình tình nghi mà lý gia, tức là mình chỉ đối đãi với người ấy khi mà họ đem đến họ cúng dường hộ độ cho chùa bằng cái niềm tin, bằng một cái sự thiết tha tạo công đức, thì chư tăng phải đón nhận, phải quan hỷ. Bởi vì Đức Phật này dạy rằng đối với người có lòng tin thì chư tăng phải thương tưởng trước, chư tăng thuyết pháp cho họ nghe trước, chư tăng đón nhận cái sự cúng dường sẽ đón nhận sự cúng dường của họ trước. Thì đó là những cái ân huệ mà người có lòng tin họ sẽ có được từ nơi chư tăng. Mà những người nghèo khi họ đến chùa họ chỉ biết là tự ti mặc cảm, họ không có chú ý đến cái việc mà họ học pháp, không có chú ý họ tu tập cho nghiêm trang về giới hạnh, không có chú ý trau dồi cái chánh tri kiến, cái niềm tin hiểu đúng và tin đúng, thì họ chỉ đến họ chỉ nhìn qua loa, hoặc là họ chỉ cúng giống như là cúng thổ địa, cúng thần tài vậy thôi. Cứ là cúng chút ít cho một vài đồng, rồi họ cho rằng là với dùng cái tiếng một vài đồng ở đây tức là một vài đồng đô la thôi. Bởi vì nếu mà dùng cái tiền tiếng Việt thì quý vị nghe, nếu mà một người cúng 5-3 ngàn thì quý vị thấy là nhiều quá. Tại sao nhiều quá như vậy mà chư tăng không có đón nhận? Thì thưa quý vị, cứ 15 ngàn, 19 ngàn, 19 ngàn đồng Việt Nam chỉ bằng một đô thôi thưa quý vị, một đô la thôi. Mà nếu là một năm 10 ngàn Việt Nam đó thì nó chỉ cỡ khoảng vài sen, một vài đồng. Mà họ đặt một cái vấn đề quá to lớn. Ngày xưa kia người ta cúng dường Đức Phật chỉ bằng một vài cái bánh vỏ trấu đỏ, nhưng mà vì Đức Thế Tôn là biết rõ cái người này là người có một cái đức tin mãnh liệt, và với cái đức tin đó họ có thể chứng đạo quả, tu đạo quả ngay trực tiếp hiện tại, và do như vậy cho nên Đức Phật ngài phải tiết độ. Mà đặc biệt một điều là không phải là ngài chỉ tiết độ cho cái người nghèo mà ngài coi thường cái người giàu. Cái thái độ mà khinh khi cái người giàu đó cũng là một cái thái độ không phải đẹp. Tại sao vậy? Người ta giàu không phải là một cái tội lỗi mà mình phải đối xử một cách phủ phàng. Bởi vì người ta giàu nhưng mà người ta đến chùa bằng cái niềm tin thì chúng ta cũng phải đối xử như là một người có niềm tin. Cho nên phải biết rằng còn như người giàu, người nghèo mà họ có niềm tin đến chùa mình cũng phải đối xử một cách trân quý cái lòng tin của họ. Cho nên cả hai, dù người giàu hay người nghèo đi đến chùa, thì một cái chùa mà chư tăng đối xử một cách tốt đẹp theo pháp thì chư tăng sẽ nhắm vào cái đức tin của người đó mà xử sự. Người mà bằng cái lòng tin họ đi đến chùa thì chư tăng nghĩ rằng sẽ có cái trách nhiệm để duy trì cái niềm tin đó. Cho nên chư tăng sẽ tiếp đãi họ một cách ân cần, cũng giống như là Đức Phật không phải là người coi thường các vị tăng ở chùa, nhưng mà ngài có điểm đặc biệt là dù cho lúc thời gian mà ngài đang nhập thiền, ngài đang nhập định đi nữa, mà hả các vị khách tăng mà đến đó, thì cái tục lệ của chư Phật là tiếp đón một cách nồng hậu các vị khách tăng. Và thường thường thì những vị khách tăng như thế thì sau khi được Đức Phật ngài tiếp chuyện rồi, thì ngài giáo giới các vị đó đều chứng A La Hán quả. Thì đây là một cái thành quả mà chúng ta phải hiểu. Ngày xưa cũng thì nó dễ, bởi vì người ta đi đến với Đức Phật là đến bằng lòng tin. Còn như ngày nay, những người nhà nghèo họ đi đến, họ chỉ là đi đến để cầu nguyện, để van xin như thế nào cho thoát khỏi cảnh nghèo thôi. Ít có người nghèo mà họ đi đến chùa bằng cái niềm tin bất động, bằng một cái sự kiên trì trong thiện pháp, bằng một cái mục đích giải thoát. Nếu như mà có người bằng cái niềm tin như vậy, bằng một cái thiện chí như vậy mà chưa tăng đối xử không có đàng hoàng, không có ân cần, thì cái điều đó mới là cái lỗi của chư tăng. Ở đây thưa quý vị, cái gì nó cũng có cái tính cách, cái bề trái về bề mặt, nó cũng cái sự việc ở đời nó xảy ra, nó cũng có cái đúng và cái sai, cũng có cái tích cực và cũng có cái tiêu cực. Chúng ta phải dùng cái trí tuệ để mà chúng ta suy xét. Một người mà họ giàu có, nếu họ đi đến chùa mà họ hống hách kiêu mạn và họ chửi bỉ, hoặc là họ buộc chư tăng phải giống như là nô lệ bởi cái đồng tiền cúng dường của họ, mà nếu đối với người đó mà các vị sư ở chùa mà đối đãi với họ một quá chiều lòn, quá nịnh hót, thì trong trường hợp là không tốt. Nhưng mà với một người nhà giàu, nhưng mà họ đi đến bằng cái sự tung tính khiêm tốn và bằng một cái đức tin tâm bảo thật sự do chánh tri kiến, tức là do cái sự hiểu đúng. Ngược lại, ở trong cái việc, ở trong cái đối tượng, với cái đối tượng mà nghèo đó, nếu như mà người ta nghèo nhưng người ta đến chùa bằng một cái niềm tin, bằng cái sự thiết tha học tập giáo pháp, họ có cái chánh tri kiến, mà trong trường hợp đó mà các vị sư, các vị tu sĩ mà lạnh nhạt với họ, thiếu cái sự niềm nở ân cần, thì như vậy đó mới là sai. Nhưng mà với một người nghèo, nhưng mà họ đi đến, họ chỉ là đi đến để mà mua, để mà cầu vui, hoặc cái đến để họ nguyện cầu cho họ thoát khỏi cảnh nghèo, hay là họ làm ăn được phát đạt v.v. thì với những cái niềm tin rất là thông thường như vậy, kém cỏi như vậy, thì chư tăng không có gì phải là vì cái lý do họ nghèo sợ mang tiếng là khinh bần, cho nên là phải đón tiếp một cách lộng lẫy, bằng một cách long trọng. Không cần điều đó. Và để cho quân bình lại, thì bản thân chúng tôi có cách như thế này. Là ở trong chùa sẽ có 2-3 vị chi cách. Như ở chùa chúng tôi có 2-3 vị chi cách. Những vị mà có cái trách nhiệm ở trong chùa, một vị thì có cái trách nhiệm để tiếp xúc với Phật tử. Còn một vị có trách nhiệm là để dạy, để thuyết cho Phật tử nghe. Dù cho Phật tử họ nhà giàu, họ đi đến, thì chúng tôi cũng không cần phải mắc gì phải tiếp. Trừ ra khi nào mà họ cần nghe pháp thì chúng tôi thuyết pháp cho họ nghe, còn bình thường thì chúng tôi để cho vị khác thời như vậy, Phật tử tự nhiên họ đi đến chùa, họ sẽ cảm thấy rằng dù cho mình nghèo, mình không có cúng dường nhiều, nhưng mà đi vào họ cũng cảm thấy một cái danh dự, một cái vinh dự. Thì như vậy cũng sẽ không làm cho buồn lòng cái người nhà nghèo, mà cũng không làm cho mất lòng cái người nhà giàu. Cái cách của chúng tôi là như vậy. Chứ còn nếu như một mình thì trong trường hợp này chắc chắn là chúng ta phải bị va chạm bên đây hay là bên kia. Theo chúng tôi thì chúng tôi đi cái phương cách đó, và đặc biệt là ở trong chùa chúng tôi đó, dù cho cái người Phật tử đó họ đi đến xe tăng đạm bạc theo cái khả năng của họ, họ chỉ nghèo thôi, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn sắc tấn, vẫn khích lệ, vẫn thuyết pháp. Mà với một người nhà giàu, chúng tôi lên họ lễ trai tăng của họ, chúng tôi cũng thay mặt với tăng để sắc tấn, để thuyết pháp, để nói đạo cho họ nghe, để tán thán. Nhưng mà chúng tôi chỉ tán thán về cái niềm tin thôi, tán thán về cái cách làm phước, chứ chúng tôi không có tỏ vẻ như là chúng tôi ân cần vì họ quá cúng dường, quá đậm đà, phú khinh bần. Nhưng mà chúng ta luôn luôn chúng ta phải xử sự và phải cho mọi người biết là chư tăng chúng tôi tiếp đón thân tình đối với những người cư sĩ có niềm tin nơi Tam Bảo và có chánh tri kiến và quyết tâm tu tập hay tạo các phước đức, dù cho dân ít dân nhiều, cúng dường đơn sơ hay là cúng dường trọng thể, thì chư tăng cũng đón nhận cái niềm tin đó một cách trân quý. Thời làm như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có phải bị mang kiến. Và mặc dù nói như thế, nhưng mà miệng đời quý vị chúng ta cũng không có thể nói được. Thành ra đây cũng chỉ là tương đối thôi, chứ miệng đời họ muốn nói sao nói. Bởi vì ngay cả như Đức Phật này xử sự với tư cách một vị chánh đẳng danh giác như thế, nhưng mà cũng có
có nghe được không? Dạ vâng.
Mà sư huynh bây giờ thì chư tăng càng lúc càng bớt sống tổ chức ở chùa đó, thì làm thế nào mà Phật giáo được tiếp cận gần với quần chúng bên ngoài được? Sư đề hỏi điều này là tại vì bạch sư huynh ở bên bên Mỹ này đó, những vị linh mục và những mục sư bên Thiên Chúa giáo đó thì tìm tất cả mọi cách để cải đạo, nhất là các vị đi đến bệnh viện, đến thăm những người không tứ cố vô thân rồi giúp đỡ họ. Nhờ giúp đỡ như vậy thành ra họ đã rửa tội và đã cải đạo rất là nhiều người. Tại vì trong lúc cô đơn không có ai hết, bây giờ người ta đến giúp mình thì mình theo đạo thôi. Còn riêng về Phật giáo chúng ta đó, chúng ta có nghĩ đến một cái cách thế nào mà đạo Phật và đặc biệt là chư tăng gần, nghĩa là chúng ta tích cực hơn ở trong việc mà đến gần với những người mà bạc phước bạc phần, hơn là chỉ ngồi ở chùa để chờ những người có lòng đến chùa. Thì xin thỉnh ý kiến của sư huynh cho biết một vài suy nghĩ của sư huynh về điểm này. Sư huynh.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, kính bạch chư tăng. Ở đây nó cũng có một cái vấn đề nan giải một chút, bởi vì đối với những vị tu sĩ mà ở tôn giáo khác như là Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo v.v. thì cái hình thức của họ là cái hình thức giống như là một người cư sĩ. Chỉ khi nào lên hành lễ thì họ mới mặc áo lễ, bình thường thì họ giống như được. Với thứ hai nữa là họ làm việc, họ phụng sự cho cái lý tưởng tôn giáo, họ được tiền lương của giáo hội cấp phát để họ làm cái công việc mà đi, chúng ta gọi là đi chiêu hàng, đi chiêu hàng tín đồ vậy đó. Hay là đi chiêu dụ tín đồ. Còn đối với vị tu sĩ Phật giáo theo truyền thống từ xưa, tức là đạo Phật không có bắt buộc ai, cũng không có quý rũ ai đi theo đạo của mình. Và vì vậy cho nên bây giờ nếu một các vị tu sĩ được xem là thực hành chân chính đúng pháp, là mình chỉ khi nào cần thiết thì mới đi tiết độ, mà khi nào tiết độ là phải gieo cho họ được cái đức tin, cái tri kiến về cái con đường tu tập thì mới tiếp cận họ. Còn nếu như không được mà để lấy lòng và dụ cho họ theo tôn giáo, theo Phật giáo để cho được con số đông, thì cái điều này chúng tôi nghĩ rằng một vị tu sĩ chân chánh không có làm được. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng nên biết theo cái xu thế bây giờ đó, thì vẫn có những vị tu sĩ Phật giáo đi làm công việc đó, tức là vẫn tiếp cận với những người cư sĩ và những người nghèo khổ để mà ban phát cho họ những cái quà tặng, những cái lễ phẩm tiền bạc của thân. Làm như vậy trước là vì cái lòng từ bi, làm việc từ thiện, rồi sau đó cũng để cho họ có cái ấn tượng tốt với Phật giáo mà sau này họ trở về Phật giáo. Thì điều đó là do tự giáo hội tổ chức và do nơi vị sư tình nguyện. Chứ ở trong luật thì Đức Phật Ngài không có khuyến khích điều này, không có khuyến khích điều này. Do vị đó tự nguyện, vị tu sĩ đó tự nguyện làm cái công việc đó, cũng như là làm sứ giả để tiếp cận và đem mọi người đến với Phật giáo. Còn cái chuyện họ đến với Phật giáo hay không, hạ hồi không giải, do nơi cái sự khéo thuyết pháp, khéo nhắc nhở họ. Thì ở đây thưa quý vị, trong cả hai vấn đề chúng tôi muốn nói là một vị tu sĩ trong Phật giáo nếu làm để tiếp cận và san sẻ với những người nghèo về tài sản vật chất v.v. thì cái điều này cũng có thể làm, và không nên vì cái công việc đó mà bê trễ hay là đánh mất đi cái truyền thống nguyên thủy Phật giáo. Còn về vấn đề mà chúng ta đặt ra ở đây nhé, là chúng ta phải làm sao để gìn giữ tín đồ, hay là để làm sao để chiếm nhân tâm, cải đạo người khác bỏ tôn giáo của họ để theo tôn giáo của mình bằng cách là chúng ta đi mua đồ. Thì trong trường hợp này chúng tôi nghĩ rằng điều đó không nên làm. Chúng ta chỉ có thể đi đến ở chỗ nào mà chúng ta cảm thấy hữu duyên với Phật pháp, cần phải tế độ thì chúng ta tế độ, còn mà không thì thôi, chứ chúng ta không cần. Vả chăng ở trong Phật giáo cái chủ trương của Đức Phật Ehipasipo đến để mà thấy, cái giáo pháp này đến để mà thấy, để thấy được cái chân lý. Chừng nào tự họ đến, tự họ thấy, phát cho tăng quê đi tắc vô quê nhu hí, tức là người trí thân chứng, tức là tự mình trí ngộ hiểu pháp, thì trong trường hợp đó mới là chư tăng mới đi đến được tiếp độ. Còn nếu mà không được thì thôi, chứ chúng ta không có mắc gì chúng ta phải lôi kéo họ đi vào để chúng ta ghi danh sách cho đông. Tuy nhiên chúng ta cũng có một cái vấn đề là vì lòng từ bi và chúng ta làm những công tác từ thiện, nhưng mà chúng ta không có đặt cái mục đích là để lôi kéo họ trở về với Phật giáo. Tùy duyên chúng sanh thôi thưa quý vị, tùy duyên thôi. Theo cái ý kiến của chúng tôi chia sẻ quý vị là như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Sao thú kính trân sư đồ thầy sư. Và bây giờ thì lại xin thỉnh đại đức pháp tăng hôm nay tôi kịp đại đức pháp tăng xin thỉnh đại đức pháp tăng trả lời cho cô thảo luận sau cùng. Vì chắc đại đức pháp tăng cũng nóng máy rồi. Để xin thỉnh đại đức pháp tăng hoan hỷ trả lời cho câu này. Đại đức pháp tăng nhìn chung trong đời sống của người Phật tử đó là chúng ta thấy rằng người có tiền đó thì là phước dễ dàng, người không có tiền đó, người nghèo đó thì tuy rằng hạn chế về mặt tiền bạc, nhưng mà có nhiều khi chính như vậy mà những gì mà họ cúng dường lại là những gì mà có tấm lòng rất là sâu đậm, phát tâm rất là mạnh mẽ để làm. Thì cái kinh nghiệm của Đại Đức Pháp Tân trong cuộc sống đó là những xã hội mà giàu và những xã hội nghèo á, thì ở trong điều kiện nào người ta dễ tu, dễ tạo phước hơn. Lấy ví dụ như là Việt Nam mà cái thời mà nghèo khổ, và Việt Nam mà với cái thời mà bây giờ tương đối là đời sống dễ thở hơn về vật chất á, thì lúc nào Đại Đức Pháp Tân cảm nhận rằng người ta tu nhiều, người ta tạo phước nhiều. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đan, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, bạch Thượng Tọa, kính thưa quý vị rằng quý vị rằng ở trong một cái hoàn cảnh nào vậy, khi mà nghèo, lúc mà khó khăn cũng như là lúc đầy đủ đó, thì cái việc mà tu hành á, thì ở trong một cái hoàn cảnh nào nó cũng tùy trường hợp, tùy điều kiện, tùy mỗi người và tùy trường hợp nữa. Dạ, tại vì khi mà mình nghèo đó, thì có lẽ là cái đời sống tu hành á, mình cũng có thể mình nghĩ với một người mà có cái lý tưởng tu học á, thì ở trong một cái hoàn cảnh nào thì dù là nó có đầy đủ về vật chất hay là nó thiếu thốn về vật chất ấy, thì mình có cái tâm lý tu học, thì ở chỗ nào thì hoàn cảnh nào thì mình cũng có thể tu được. Riêng cái việc bố thí ấy, thì con nghĩ rằng ở trong cái việc mà bố thí ấy, thì khi mà mình cái hoàn cảnh xã hội nó có đầy đủ sự sung túc hơn ấy, thì người ta dễ dàng bố thí hơn, và người ta dễ khi người ta làm ra có được tài sản vật chất, có của cải vật chất thì người ta dễ dàng bố thí hơn. Tuy nhiên không phải là vì vậy mà đầy đủ vật chất lại người ta lại dễ lại hay bố thí, bởi vì cái đó cũng tùy thuộc vào cái tâm của mỗi người nữa. Giả sử như một người giàu, một người có đầy đủ điều kiện vật chất lắm, nhưng mà nếu như mà họ không có tâm để biết về nhân về quả, hiểu biết về luật nhân quả, hay là biết gì nhân lành hay là quả tốt gì á, thì có lẽ là dù họ có đầy đủ tài sản họ cũng không thể bố thí được. Còn với một người mà dù là họ nghèo nhưng mà họ hiểu được những điều đó, và họ hiểu được cái giá trị lợi ích của cái việc mà làm cái việc thiện, trong đó có cái việc bố thí, thì họ cũng có thể làm được. Tuy nhiên nếu như một người mà có đầy đủ cái điều kiện, mà họ đầy đủ điều kiện vật chất, mà họ có được cái tâm hiểu được những cái điều tốt đó, cái điều thiện pháp mà họ cần thực hành á, thì có lẽ là điều kiện mà thuận lợi nhất để cho họ thực hiện đời sống tu hành hơn. Còn nếu như một người nghèo, mặc dù là có tâm nhưng mà họ cũng hiểu được cái lợi ích của việc thực hành thiện pháp, trong đó có cái việc bố thí, họ có việc hành thiền, hay là họ có việc trì giới, hoặc là họ có thể tính pháp gì đó, nhưng mà họ vì cái hoàn cảnh khó khăn cho nên là họ cũng có thể tạo cho mình một cái điều kiện thích hợp lắm á, thì nó cũng khó, tại vì họ còn phải lo bươn chải cái cuộc sống, còn phải lo mọi cái công việc hàng ngày để lo cái đời sống hàng ngày. Do vậy thì họ không có thời gian để họ dành cái thời gian để nghe pháp hơn. Giả sử như hai người đồng đều có tâm hết, thì con nghĩ rằng cái người mà có đầy đủ điều kiện, dạ, cái người mà có tâm thiện hết á, người mà hai người mà đều có tâm để mà tu, có cái tâm hướng về cái chánh pháp hơn á, thì cái người mà có đầy đủ điều kiện vật chất thì có lẽ là họ dễ tu hành, họ dễ có cái điều kiện thuận lợi hơn. Nhưng mà cái người mà không có đầy đủ vật chất thì họ lại có những cái khó khăn hơn. Nhưng mà nếu như mà cái hoàn cảnh xưa thì con nghĩ rằng ngày xưa mà có đầy thiếu thốn về vật chất thì cái lẽ là người nào mà vị nào mà có thể tu được thì nó cũng là một cái điều kiện tốt. Và ngày nay con thấy rằng cả cái điều kiện mà vật chất mà nó đầy đủ đó thì cái người mà tu được á, con nghĩ nó cũng là hay. Tại vì cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó, họ đang bị cuốn hút, đang bị cuốn hút cái xã hội thì phồn vinh nào, vật chất rồi những cái nhiều cái mặt khác để cuốn hút con người ta. Mà nếu như mà một người nào đó có cái tâm lý tu học, họ muốn để dành thời gian trọn vẹn để mà họ tu học không, thì con nghĩ đó là một cái sự nỗ lực lớn, và cái người đó cũng phải nói là cái người phải nói là rất là hay, rất là giỏi, khi họ đã nhìn nhận rõ thấy được cái đường đạo để họ đi, nhưng mà dù xã hội có cuốn lôi như thế nào thì họ cũng vẫn giữ được cái đường tu của họ. Thì con nghĩ rằng cả ngày xưa cho đến ngày hôm nay, ngày xưa thì điều kiện vật chất nó khó khăn thì có lẽ mà cũng tu được, cũng vẫn giữ được, thì cái đó cũng là cái đáng quý. Mà cái ngày nay cái phương tiện vật chất nó có đầy đủ mà mình dứt bỏ được để mà mình tu học, vẫn giữ được cái tâm lý tu học của mình, dù là mọi hoàn cảnh nó có thay đổi như thế nào, có phồn vinh, xã hội có phồn vinh như thế nào, hay là nó có bị suy tàn về phương diện về vật chất như thế nào, thì họ vẫn giữ được cái tâm lý tu học đó. Thì con nghĩ rằng đó là cái đáng quý, cái đáng trân trọng. Thì cái ý nghĩ của con xin chia sẻ qua cái câu hỏi của thượng tọa đó, thì con xin đóng góp cái ý nghĩ của con như vậy. Và chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị Phật tử những cái câu hỏi mà thượng tọa vừa đặt ra. Nam mô Bụt Thầy gia. Bây giờ thì cũng là hết giờ đi, con kính xin thỉnh thượng tọa trở lại.
Dạ, sa thụ, chúng con kính trương đại đức Pháp Tân đã thảo luận câu hỏi cuối cùng của thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, giờ này là thượng tọa Giác Đẳng đã lên máy bay và con cũng thấy đã hết giờ và con xin được phép lên hồi hướng. Sa thụ làm thay, con thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bí mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp Sư Ngôn Viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thức tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Và chúng con cũng nguyện công đức và phước lành đã làm xin hồi hướng cho cố tu nữ Diệu Từ. Nam mô Bụt Thầy.